tâm đảnh lễ chư chư lại và hướng công chân tiếng trí minh thành tung tiền để ngang dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phạm thế con nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do bậc thiện thiên nhiên thần hiền liền đến thế chứng nghiệm vừa ngoài đời giáng nghiệm mang thơm thơm ni là thân chương nhớ tâm đảnh lễ chứ tâm nghệ từ thế tôn bậc nhiều hành chờ hành như ly hành chân chân hành được phố nơi tâm vì đáng nhớ để tâm tâm phẩm thế phẩm kính lễ và bước nghĩa vô thượng trong đời.
Chúng con để cuộc lên cao
được thấy không thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ thân thần vân trí hiền cũng nhường thân tôn đức và bốn lần cao thượng ở chủ sơ tiến hoa công đức trương đã làm chân chánh đương tự tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo vương liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiệu bằng tên lần chấm sông rồi và có sông bằng nghề đương tiền là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh hàng nghiêm buồn vì ông nói đầm là phúc lớn cao thượng ta lý tâm niệm á tự chế công tay xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi chúng bà đi ngang đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ cánh phương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy tại đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đông
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay chưa an toàn là phúc lớn cao
dạ nam mô Đức Thầy nhé. Đây là chương trình Phật pháp Đức Thầy Ma trên Đào Thóc mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Đức Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 3 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính thành thần kính đại mẹ, chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật, Phật pháp cúng đáp theo kinh Vinaya Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Tiên. Đề tài hôm nay, nghiệp chưa trổ quả thì chất chứa ở đâu, để do Đại Đức Pháp Chính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa hỏi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, để cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc là tu thân thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư vô hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghiệp chưa trổ quả thì chất chứa ở đâu? Và chúng con xin kính thỉnh sự tọa nhất đẳng từ ghi dẫn nhập bài học hôm nay. Nhất mô Bức Tha nhé.
Nam mô Bức Tha giả, kính thưa đại chư tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi chúng ta thường có những cái liên tưởng, nhất là khi để tìm hiểu về những vấn đề của cái cách vô hình thì chúng ta hay dùng những cái ví dụ về hữu hình để mà chúng ta hiểu được sự việc. Tuy nhiên có nhiều khi nó cũng hiểu sai chứ không phải là đúng, người ta nói trông gà quá hóa cúc vậy hả. Chúng ta nghĩ rằng mình tạo một nghiệp gì đó, khi mình tạo thì nó có quả, và cái quả nó sẽ rất ở đâu đó, đến lúc cần thiết thì mới ra mình nó mới trổ ra. Giống như mình mua cái món gì về cất trong kho, rồi khi nào cần thì đem ra xài, thì như vậy trong thời gian mà không xài thì nó sẽ nằm trong kho. Nhưng mà kỳ thật thì điều đó nó còn phải đúng cho tất cả mọi trường hợp. Chúng ta hãy nghe thử phần chánh kinh hôm nay và sau đó là lời giảng của đại biểu Pháp Đức. Xin mời quý thực tử quan họ hãy đọc trong phần chánh kinh.
Dạ, chúng con kính tri ân sự tại nhất đạo. Bài học hôm nay, nghiệp chưa trổ quả thì chất chứa ở đâu? Đức Vương đã nói rằng, khi ngày Nagasena, nghiệp thiện hoặc bất thiện được tạo ra bởi nhân pháp này, vậy các nghiệp ấy trú ở đâu? Sau đại vương, các nghiệp ấy theo sau sợ như bóng, có sự không xa gì hình vậy. Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là các nghiệp ấy trú ở chỗ này không? Sau đại vương, không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này. Xin ngài cho ví dụ. Sau đại vương nghĩ gì về điều này? Những cây nào có các trái chưa trổ? Có thể nào chỉ cho thấy các trái của chúng là các trái ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này không? Thưa ngài không, sau đại vương, tương tự như thế, khi sự diễn tiến còn chưa bị cắt đứt, thì không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con, chúng khu thỉnh đại đức pháp tướng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha nhé.
Nam mô Bức Tha giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Phân Khả giả. Con mang sự thành kính thành lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con mang thành kính thành lễ đến thượng tọa nhất đẳng, lấy đức Minh Thắng. Cùng chư tôn đức tăng nghe có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Xin chào quý cô thủ nữ và các vị thiện nam thủ nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đã rõ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đoạn, một cái giai thoại nói về nghiệp khi mà nó chưa trổ quả thì nó chất chứa ở nơi đâu, nó chất chứa ở đâu. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái câu hỏi và được đặt ra cho tôn giả Nagasena của đức vua Milanda đã đặt ra cái câu hỏi này. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái phần chánh văn thì cái câu hỏi này tôn giả Nagasena đã ngài đã đưa ra một cái thí dụ, chỉ đưa ra một cái thí dụ để trả lời cho đức vua nghe thôi. Thì quý vị thấy rằng đối với nghiệp ở trong đời sống của chúng ta đó, thì nếu mà lúc nào nó đầy đủ duyên, đầy đủ hoàn cảnh, thì nó sẽ trổ quả hơn. Chứ bây giờ nếu mà nó chưa có trổ quả, chúng ta không thể nói nó nằm ở đâu được hết. Chúng ta không thể nói nằm ở đâu được hết. Cũng như là một cái thí dụ, quý vị thấy rằng một cái thí dụ rất là rõ ràng. À, đối với cái cây xoài á, thì chúng ta biết chắc chắn rằng nó sẽ có trái. À, chắc chắn rằng nó sẽ có trái. Nhưng mà bây giờ, hiện bây giờ chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ là cái trái nó đang ở cái rễ của cây, hay là nó đang ở cái thân của cây, hay là nó đang ở cái nhánh nào của cây, hoặc là ngay cả khi nó ra bông cũng vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng thường thường cây xoài á, thì khi mà nó ra bông thì tiếp theo đó nó sẽ ra trái. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ cái trái xoài nó sẽ nằm ở trong cái đoạn nào, ở trong cái khúc nào đó của cái cây xoài. Điều đó mình không thể nào mình chỉ được, không thể nào chỉ được. Nhưng mà hỏi, mình biết chắc rằng sao khi mà nó ra bông như vậy á, là nó sẽ có trái, mình có chắc rằng như vậy không? Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó chắc, cái điều đó nó chắc chắn, khi mà nó có bông, rồi nếu mà chúng ta vẫn giữ đúng cái nhiệt độ đó, hoặc là chúng ta chăm sóc đúng quy cách, thì lúc đó đến một cái thời gian nào đó, thì nó sẽ ra trái. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống của chúng ta, thì đối với cái nghiệp đó, thiện hay là bất thiện, chúng ta cũng không thể chỉ là nó nằm ở dưới bắt cá, hoặc là ở dưới ống chân, hoặc là ở trên tay, hoặc là ở trong thân của chúng ta. Chúng ta không thể chúng ta chỉ được, quý vị công nhận cái điều này. Cái điều này, ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với chúng ta mà đang ngồi ở đây, chúng tôi đang ngồi giảng pháp, còn quý vị đang ngồi nghe pháp, thì không thể nào mình nói được rằng cái thiện nghiệp hiện giờ đó, nó đang nằm ở đâu. Nó đang nằm ở trong tim, hoặc là đang nằm ở trong óc, hoặc là đang nằm ở chỗ nào của chúng ta. Thì mình không thể nào mà mình nói được cái điều đó. Nhưng mà mình chắc chắn rằng nghiệp nó cho quả liên tục, quay liên tục quý vị. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng khi mà thí dụ như chúng tôi ngồi, chúng tôi giảng cho quý vị nghe. Nhưng mà ở xung quanh bên ngoài có những cái nhà ở hàng xóm, họ nói cười cũng như là họ la, một bên á thì mở tivi, một bên á thì họ cười, họ la, cười đùa, họ la hét tung sùm, thì quý vị thấy rằng đó cũng là cái gì quý vị, đó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Có nghĩa là chúng ta nghe những cái âm thanh đó, những cái âm thanh đó nó không tốt đẹp, nó không hài lòng với chúng ta, thì đó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Thì trong những cái này nó đều được gọi là cái gì? Được gọi là cũng là do cái nghiệp quý vị. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi giảng, chúng tôi nói về những vị hành giả mà ở bên cái trường thiền Quốc Sơn, thì quý vị thấy rằng cái mũi của họ bắt cái cảnh khí, tỷ thức bắt cảnh khí. Thì quý vị thấy rằng gần cái trại heo thì cái mùi mỗi lần mà gió nó đưa nó thổi từ cái hướng đó, nó thổi lên trường thiền, thì những người này phải chịu ngửi cái mùi hôi nó như vậy, tại vì ở gần trại heo. Thì quý vị thấy rằng đối với cái nghiệp nó sẽ trổ cho chúng ta liên tục, nhưng mà trước đó nếu mà nó chưa có trổ thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta biết nó nằm ở đâu, không thể nào mình biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà khi mà nó trổ rồi thì chúng ta thí dụ như là những cái điều gì đó nó khả hỷ khả ái, thì chúng ta biết rằng là đó là nghiệp thiền nó trổ quả. Còn khi mà chúng ta thấy rằng những cái điều mà nó làm mình không có vừa lòng vân vân, thì mình biết rằng là đó là do cái nghiệp bất thiện, do cái nghiệp bất thiện nó trổ quả cho mình. Còn đối với thí dụ như bây giờ sau khi chúng ta nghe pháp rồi đi, sau khi quý vị ở trong trung nghĩa pháp rồi đi, có một ai đó người ta nghĩ người ta thấy rằng cái nickname này đã từng vào ở trong cái trung này nghe pháp một cách rất là tinh tấn, đúng giờ, có khi là vào trước cái thời gian giảng pháp, thành ra người ta sáng như mình thấy rằng là đó, thì quý vị thấy rằng cái đó gọi là cái nghiệp của mình, cái thiện nghiệp của mình nó trổ quả. Còn nếu mà trước đó thì chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không biết cái lời khen nó nằm ở đâu, mà chúng ta có biết chắc là cái lời khen nó được khen lên, hoặc là những cái thiện nghiệp đó nó được trổ quả hay không. Thì cái điều này lúc mà nó chưa xảy ra thì chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được, quý vị. Vậy thì quý vị thấy rằng, vậy thì ở trong đời sống của mình, nói về nghiệp thì là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi, hoặc là khi mà nghiệp nó chưa chỗ thì chúng ta không biết nó nằm đâu. Nhưng mà một điều chúng tôi chắc chắn rằng, là chính quý vị, đối với nghiệp nó sẽ phân chia một cách rất là chính đáng, có nghĩa là không có sai sót. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống hàng ngày có nhiều khi có người ta nói rằng là, cũng như quý vị thấy rằng ở thế gian người ta ưa nói cái điều mà ví dụ như là diêm vương bắt sai người, diêm vương như là bắt lầm người rồi trả lại. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta trong cái thời gian gần đây có một số người khi mà người ta bệnh rồi không biết bác sĩ và người nhà người ta nhìn thấy như thế nào mà người ta nói rằng cái người đó tắt thở rồi, nhưng mà vài tiếng đồng hồ sau cái người đó người ta thở lại, vài tiếng đồng hồ sau là cái người đó thở lại. Thành ra ở trong thế gian người ta gọi là diêm vương, người ta bắt lộn người, thành ra người ta thở lại. Thì quý vị thấy rằng ở thế gian thì nói như vậy, nhưng mà đối với nghiệp của chúng ta mà đã làm rồi thì không thể nào mà nhầm lẫn được. Ví dụ như quý vị thấy rằng cho dù mình có nói nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen cho quả vừa trắng vừa đen, thì dù cho có nói như vậy nhưng mà quý vị thấy rằng không bao giờ lẫn lộn. Có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những trường hợp mà mình nói rằng là có những cái hành động bất thiện thì nó sẽ đem lại cái sự khổ đau. Thì có người ta hỏi rằng là vậy thì có những người ta buôn bán ví dụ như là người ta buôn bán vũ khí hoặc là những cái chất sai hoặc là những cái nghề sát sanh, thì tại sao mình thấy những người đó người ta cứ giàu hoài, người ta cứ được cái đời sống hạnh phúc? Thành ra nhiều khi mình nghĩ, mình thấy như vậy á, mình tưởng là cái trên đời này nó không có nghiệp và quả, không có nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng mà khi mà mình học kỹ ở trong chú giải về nghiệp á, các ngài mới có giải thích như nè. Có những người, quý vị biết không, có những người ở trong quá khứ, ví dụ như người ta là thợ săn đi, người ta là thợ săn rồi người ta săn bắn, người ta được con này con kia. Rồi khi đó người ta làm để người ta ăn, nhưng mà người ta thấy cái vị sa môn nó đi ngang rồi, người ta đem những cái phần thức ăn đó người ta cúng dường, người ta nguyện ở trong cái đời sống ở trong tương lai là người ta cũng như là gặp nhiều cái, người ta làm ăn nó dễ phát đạt, cũng như là người ta kiếm cái tài sản nó không có khó khăn. Thì quý vị thấy rằng do những cái nghiệp đó như vậy nên đời sống sau người ta sanh lại làm người, nhưng mà cái lúc mà người ta được trổ quả giàu sang là cái này là không phải là do cái nghiệp sát sanh, không phải là do cái nghiệp sát sanh ở trong quá khứ mà nó trổ quả cho cái người đó, mà do cái nghiệp cúng dường, do cái nghiệp cúng dường của cái người này mà nó trổ quả, nó làm cho người này ở trong đời sống này giàu sang. Nhưng mà còn những cái hành động sát sanh hoặc là những cái hành động mà mua bán những cái chất sai vân vân thì nó thuộc về thường cận duyên, thành ra cái người này người ta làm cái nghề đó nó dễ. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong tất cả chúng ta có người thì sát sanh rất là dễ, nhưng mà có người sát sanh rất là khó. Quý vị, ví dụ như quý vị thấy rằng cũng có nhiều ở trong đây, thì theo như chúng tôi biết là có nhiều người mình kêu người ta làm cá đi, người ta giết con cá để làm cá cho mẹ chồng, hoặc là có người người ta giết cái con gì để làm cho vợ hoặc là con ăn, thì người ta rất là khó đạt. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này là với cái ý nghĩa gì? Với cái ý nghĩa là có những cái trường hợp chúng ta nhìn ở trong cái đời sống này, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được hết. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà mình đọc ở trong kinh thì có những cái bản chú giải mới giải thích kỹ. Có những người đó quý vị thấy rằng là họ làm những cái nghề buôn bán chất sai, hoặc là làm những cái nghề bán chất độc, hoặc là làm những cái nghề sát sanh đó. Là những cái người đó người ta thường thục, không phải là người ta có trí. Nhưng mà cái đó là do cái gì quý vị? Do thường cận cái duyên. Còn cái người mà người ta đang buôn bán, người ta đang làm cái nghề sát sanh đó mà quý vị thấy là người ta cứ giàu hoài, là cái đó là do cái nghiệp ở trong quá khứ mà nó thuộc về thiện nghiệp. Nó thuộc về thiện nghiệp, bây giờ nó chỗ cho họ có cái đời sống hạnh phúc, được mặc áo đẹp, hoặc là được ăn những cái thức ăn ngon, được nghe những cái âm thanh nó tốt vân vân, thì đó là do nghiệp. Thì ở đây chúng tôi nói rằng tuy rằng là quý vị thấy rằng là cái nghiệp đó nó không có, mình không có biết được nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ trổ quả, chắc chắn nó sẽ trổ quả. Cũng như đối với chúng ta, chúng ta trước nhất là quý vị thấy rằng Đức Phật nói một cái câu cho chúng ta thường thường, chúng ta luôn luôn chúng ta phải ghi nhớ. Đức Phật nói rằng là dù cho mình tái sanh ở cảnh giới nào, nó cũng vẫn còn bị cái sự khổ. Hoặc là dù cho mình là một cái người giàu hay là một cái người nghèo, sang hay hèn, ngu hay trí, giàu hay nghèo, thì những cái nghiệp nó vẫn chờ chúng ta, những cái nghiệp thiện hoặc là những cái nghiệp bất thiện nó vẫn chờ chúng ta, chứ không bao giờ mà chúng ta tránh né được. Chỉ trừ khi nào chúng ta đạt thành vị A La Hán và viên tịch niết bàn, thì lúc đó chúng ta cái nghiệp nó không có cái danh sách này, là cái nghiệp nó không có chỗ để mà nó trổ quả. Cũng như là cái miếng đất mà nó khô mà nó chai rồi, gặp cái hạt giống nó bị hư luôn, hạt giống người ta đem luộc luôn rồi, thành ra thì lúc đó thì nghiệp nó không có chỗ quả. Còn nếu mà quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta còn cái thân ngũ quẩn này, còn cái danh pháp và sắc pháp này, thì nó là cái nền tảng cho nghiệp nó chỗ quả. Dù cho quý vị thấy rằng có những người người ta làm những cái việc người ta nghĩ rằng là những người khác ác không biết, mà những người bị điều đó nó không có tránh né được. Cũng như chúng tôi đọc ở trong một cái tích truyện mà nói về ở trong cái thờ của Đức Phật Cách Xá Bá, ở trong cái thờ của Đức Phật Cách Xá Bá thì có những cái nhóm này, là cái nhóm này có vài cặp vợ chồng. Vài cặp vợ chồng là thường xuyên đi đến chùa để mà bố thí cúng dường, rồi tu tập giữ giới vân vân. Những cặp vợ chồng này là cũng như là đi đến chùa tu hành bằng cách là bố thí trì giới tu thiền, cũng rất là tinh tấn và làm cũng rất là nhiều cái thiện sự. Thì ở trong cái làng xóm của những cái gia đình này, quý vị biết không, có một gã chuyên cờ bạc, mà chuyên say sưa và ham thích cờ bạc. Một lần đó cái gã này cờ bạc mới thua cái nhóm bạn của mình. Thành ra cái gã này mới đặt ra cái vấn đề để cá độ với người ta để mà ăn được tiền của người ta. Đặt ra cái vấn đề và quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Cảm ơn quý vị. Chúng tôi nhắc lại cái vấn đề mà chúng tôi muốn thí dụ đưa ra cho quý vị biết á, tuy rằng mình không thấy nghiệp nó nằm ở đâu, nhưng mà nghiệp nó sẽ cho quả mình nó sẽ cho quả mình rất là chính xác nha quý vị. Quý vị biết rằng ở trong cái thời của Đức Phật Cách Xá Bá có những cái cặp vợ chồng đó đi đến chùa bố thí trì giới, phải nói là tu tập rất là tốt, nhưng mà ở trong cái làng đó có những cái gã đàn ông chuyên cờ bạc với nhau. Trong đó có một gã đàn ông cờ bạc là thua cái nhóm bạn của mình, thành ra bây giờ tìm cái cách nào đó để mà ăn tiền lại được, để kiếm tiền lại được. Thì cái gã đàn ông này mới nói rằng giờ quý vị thấy những cái cặp vợ chồng đó đi chùa như là cúng dường này kia, là nói chung là có đạo đức, có nết hạnh rất là tốt, nhưng mà bây giờ tôi sẽ tìm được cái cách để mà tôi làm mất phạm hạnh của cái bà vợ đó, của cái bà vợ của cái ông đó. Bây giờ quý vị tin cái điều này không? Thì cái nhóm cờ bạc họ mới nói rằng là những người phụ nữ đó là những người đức hạnh, không thể nào mà xảy ra cái chuyện đó được. Thành ra họ mới đặt cá cược với cái gã đàn ông này, họ đặt cá cược với gã đàn ông này. Thì quý vị thấy rằng lúc đó cái gã đàn ông này đã đồng ý cá với những người này rồi, nên cái gã đàn ông cờ bạc này mới tìm cách này tìm cách kia để dụ một cái người vợ ở trong đó, ở trong cái nhóm mà có đạo đức đó. Thì quý vị biết rằng cái người đàn ông này dụ bằng cách này bằng cách kia Nên một ngày đó là cái bà vợ của cái ông đó mới như là yếu lòng và đã vi phạm cái phạm hạnh của bà ta với cái gã cờ bạc này. Thành ra đó, cái lúc đó cái gã cờ bạc này mới nói cho những người cờ bạc đó nghe. Thì những người cờ bạc này khi mà nghe cái điều đó rồi đó thì phải chung tiền thôi. Vì rằng cá cược mới bị, thành ra phải chung tiền cho cái gã cờ bạc này. Thì khi mà chung tiền rồi á, thì những người cờ bạc đó mới kể cho cái ông chồng nghe về cái chuyện mà nó đã xảy ra như vậy. Thì ông chồng á mới đem bà vợ ra đó tra khảo hỏi có không, hỏi có không, thì cái bà vợ đó bà mới nói rằng là không có. Nếu mà em mà có làm những cái chuyện đó đó thì xin cho cái con chó mà nó bị cục tai nè, cục cái lỗ tai nè, nó sẽ cắn và nấu miếng em chết. Cắn và nấu miếng em chết. Thì khi lúc đó bà thề như vậy á, thì quý vị biết không, là những bà vợ kia cũng gật đầu làm chứng dùm, gật đầu làm chứng dùm. Thành ra ngay trong cái đời sống đó, đó thì bà thoát khỏi, cũng như thoát khỏi cái sự trừng phạt của người chồng. Nhưng mà quý vị biết rằng sau khi bà thân hoại mạng chứng rồi đó, lúc mà gần chết đó, thì bà nhớ lại cái nghiệp đó của mình. Bà nhớ lại cái nghiệp đó của mình nên bà hối hận. Nên bà rất là hối hận. Thì lúc đó quý vị biết bà này, bà sanh làm một cái loài mà một cái loài mà ngã quỷ, ngã quỷ mà có lâu đài quý vị. Cái này có như là cái loại, không phải là loại ngã quỷ mà là cái loại chư thiên mà bậc thấp, chư thiên mà bậc thấp. Thành ra cái khi bà ta sanh làm chư thiên mà bậc thấp đó, quý vị biết không, là bà được hưởng những cái vật á mà nó tiếp ứng với năm cái giác quan của bà. Năm cái giác quan của bà được hưởng những cái thiên, những cái thiên mạc. Có nghĩa là quý vị biết rằng bà là chư thiên bậc thấp, nhưng mà bà được hưởng ví dụ như những cái bộ quần áo á, thì rất là đẹp, những cái chỗ ngồi á, rất là sang trọng, ngay cả cái đường mà đi lên lâu đài của bà á, thì cũng bằng vàng luôn, cũng bằng vàng hoặc là bằng bạc. Rồi những cái thức ăn của bà đó thì cũng thuộc về cái thức ăn chư thiên. Nhưng mà bà hưởng được cái đó là sao quý vị? Là lúc ban ngày thôi, ban ngày bà được hưởng cái phước đó, nhưng mà đêm đến á là bà không có ngủ được, mà tự nhiên bà phải chạy ra ngoài trước cái lâu đài của bà là một cái bờ hồ. Thì khi mà đêm bà chạy ra đó bà đứng á, thì một cái do cái ác nghiệp mà bà đã thề cái câu đó với người chồng á, do cái ác nghiệp đó mà tự động nó trở thành một con chó, trở thành một cái con chó mà cũng bị cột cái lỗ tai luôn. Từ đằng xa nhào tới mà nhai bà một cách gấu nghiến, sau khi nhai bà rồi còn lại một bộ xương thì nó lại quăng xuống cái hồ đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái quyển này á, các ngài mới giải thích rõ chỗ này cho chúng ta nghe. Do cái sự bố thí, do cái nghiệp tu của bà bố thí trì giới, tu thiền vân vân, do cái nghiệp đó đó mà nó làm cho bà tái sanh thành một cái vị chư thiên bậc thấp. Và do cái lời mà bà như là bà thề á, bà thề với cái người chồng của mình, nên cái ác nghiệp đó nó làm cho bà bị cái năng lực của ác nghiệp đó, nó quá ra thành con chó để mà nó nhai nó ngấu nghiến bà, đến khi mà bà còn một cái bộ xương không á thì nó quăng xuống cái hồ. Thì quý vị biết rằng tới sáng á thì bà lại trở lại bình thường, trở lại làm một cái vị chư thiên nữ mà bậc thấp. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái nghiệp á, tuy rằng chúng ta thấy rằng là nó không, mình không có thấy bây giờ cái nghiệp của mình nó nằm ở trong cánh tay hay nằm ở trong ốc mình gì hết, mình không thấy nó nằm đâu hết. Nhưng mà sáng mai chúng ta ngủ dậy, chắc chắn là có một thiện nghiệp nào đó hay là một ác nghiệp nào đó nó sẽ xảy ra đến với chúng ta. Ví dụ như quý vị sáng sớm có nhiều khi quý vị thấy không, mình chưa có giật mình mà tỉnh giấc nữa là mình đã nghe những cái tiếng la chữ ở bên ngoài, la chữ ở bên ngoài vân vân. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi là mình ngay cái lúc đó, chính cái lúc đó mình chưa có thức dậy thì làm gì mà mình có bích lòng đến người khác, nhưng mà tự nhiên ở đâu đó nó cũng đem những cái tai họa đến cho mình. Thì đó là lúc đó cái nghiệp nó trổ. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói cái điều này, quý vị thấy rằng là khi nào mà nghiệp nó trổ, quý vị, khi mà chúng ta đầy đủ điều kiện mà chúng ta đầy đủ điều kiện thì lúc đó nghiệp nó sẽ trổ lên chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp đó thì nếu mà cái bà nó đó, cái bà nó bả sanh làm người đó, thì cái con chó không thể nào mà con chó mà nó nhai bả còn bộ xương mà nó quăng lại. Thành ra lúc mà bà sanh làm cái bị chiêu thiên nữ đó, đến cái buổi tối đó, do cái ác nghiệp đó nó làm cho bà thấy mình bị đau đớn, bị ngấu nghiến bằng cách này bằng cách kia. Thành ra ở đây chúng tôi nó muốn nói rằng cái nghiệp đó, thì tuy rằng chúng ta không có thấy gì, nhưng mà đến một cái lúc nào đó đầy đủ điều kiện, cũng như đối với cái cây sồi, khi mà đến ví dụ như là mình phân nước rồi đến cái thời tiết nó như vậy, nó như vậy thì nó sẽ trổ quả, nó sẽ trổ quả. Có những người đó quý vị, ví dụ như rồi lúc trước đó, chúng tôi nghe cái điều này nó cũng cũng rất là mắc cười. Ví dụ như là cái vị đó nó đang giảng là nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Cũng như là mình trồng cái cây, ví dụ như là mình trồng cái cây bưởi thì nó sẽ ra trái bưởi. Cái trường hợp này cũng như là có một vị người ta bị người khác vấn đạo, bị người khác vấn đạo, nhưng mà cái sự vấn đạo này đó, nếu mà mình không khéo quý vị thì mình cũng dễ bị lọt vào những cái tư tưởng xấu. Ví dụ như cái vị đó giảng là nhân nào quả nấy, nếu mà mình trồng cây bưởi á thì nó sẽ ra trái bưởi. Thì có một cái người đàn ông đó nghe cái vị sư đó giảng vậy, cái vị đó mới lợi nói á, nếu mà sư nói vậy á thì trong cái đời nay á có những cái cây mà cây cao su mà người ta lấy mũ á, có cây cao su người ta lấy mũ á, thì trồng cây cao su mà xong ra trái bơ, trồng cây cao su mà ra trái bơ. Không biết ở đây quý vị có biết những cái trường hợp đó hay không, thì thật sự ra đó quý vị, nói cái điều đó mình nói như vậy á thì nó chưa chắc gì đúng quý vị. Tại vì cái người mà trồng cây cao su á mà muốn ra trái bơ á thì ít nhất ở trên cái thân cây đó, ở trên cái thân cây đó người ta cũng ghép, người ta phải ghép một cái cành của cây bơ vào ở trong đó để chi, để mà nó dựa vô đó để mà nó sinh sống. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình ghép cái cành bơ thì nó sẽ ra cái trái bơ thôi. Thành ra nhân nào quả đó quý vị, chứ không thể nào mà mình nói rằng là trồng cây cao su mà nó ra trái bơ được. Nó ra trái bơ được đó là tại lúc đó một người nào đó đã dùng cái cành bơ đó, cái cành của cái cây bơ đó ghép vào đó. Thành ra lúc đó từ ngay chỗ cái khoảng đó người ta sẽ cho nó sẽ ra bông và nó sẽ ra cái trái bơ. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà nói về cái trứng gà, mấy con gà trứng gà, thì nếu mà muốn hỏi cái nào có trước thì chúng ta cũng phải chọn cái khúc nào là, ví dụ như giờ con gà con gà, thì bây giờ mình hỏi cái nào có trước, thì nếu mà muốn hỏi cái trứng gà này có trước con gà hay là có sau con gà, thì mình chặn ngay đó là mình biết là con gà nó sẽ đẻ ra cái trứng gà này. Thành ra những cái điều đó có nhiều người đó người ta dựa vào những cái điều đó để mà người ta bắt bẻ mình, nhưng mà thật sự đối với cái nghiệp đó, nó đã như vậy rồi thì không thể nào mà chúng ta trốn thoát được. Chỉ trừ khi những cái trường hợp nào thì, trừ khi những cái trường hợp mà chúng ta biết là những cái thiện nghiệp nó nhiều, những cái thiện nghiệp nó nhiều thì có thể chúng ta nó trổ quả cho chúng ta, nó không có quá nặng nề. Thí dụ như chúng quý vị thấy rằng đối với trường hợp của Đức Vua A Xà Thế, Đức Vua A Xà Thế phạm tội giết cha, nhưng mà ngay trong hiện tại đó, lúc đó cái vị vua này đã biết ăn năn sám hối, ăn năn về cái lỗi lầm của mình, nên đã tu tập những cái công đức này, những cái công đức kia, làm những cái thiện sự rất là lớn. Thành ra do những cái thiện sự đó mà nó làm như là nó cản trở cho cái ác nghiệp giết cha, để mà tái sanh vào một cái địa ngục quốc tá đá, cái địa ngục đó nó không có nặng bằng. Thì cũng như bây giờ chúng ta cũng nghĩ đi, ví dụ như bây giờ có những người người ta bị một cái hình phạt, người ta bị ở tù vì một cái tội gì đó, nhưng mà người này do lao động tốt, mà cái người này do cũng như là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cũng như chúng tôi được nghe kể, có những người khi mà người ta là sĩ quan thì cái sự học thức của người ta cao, thì những người đó quý vị biết rằng rơi vào cái hoàn cảnh nào họ sống, đời sống nó cũng như là nó không có quá khổ như những người khác. Thí dụ như quý vị thấy rằng hả, đối với những người mà thí dụ như là người ta học ít đi, hoặc là người ta yếu ớt về cái sức khỏe đi, thì người ta rơi vào những cái hoàn cảnh như thí dụ như là tù tội, thì người ta sẽ khổ hơn một người có kiến thức, hoặc là sẽ khổ hơn một người có sức khỏe. Thì cũng vậy, đối với cái nghiệp ở trong cái thế gian này mình tạo cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà có những cái công đức, cái phước báo, những cái thiện tưởng nhiều, thì những cái ác nghiệp ở trong quá khứ đó, nó trổ cho chúng ta, tuy rằng nó có chỗ quả, nhưng mà nó không đến nổi. Nó không đến nổi mà nó làm cho chúng ta tàn lụng, hoặc là nó không đến nổi mà làm cho chúng ta bị loạn tâm, loạn trí, vân vân. Chúng ta sống một cái cuộc đời cũng như là chúng ta biết cảm nhận về nhân và quả, nhân và quả. Thành ra nếu mà nói về cái điều này thì kính thưa quý vị, đối với cái nghiệp mà tuy rằng chúng ta không thấy được, nhưng mà nó cho quả không bao giờ sai. Cũng như quý vị thấy rằng lúc trước đó, có những người người ta hỏi chúng tôi những cái lời thề, những cái lời thề đó nó có hiệu nghiệm không? Những cái lời thề đó nó có hiệu nghiệm không? Thì kính thưa quý vị, nếu mà đối với những cái lời thề đó mà chúng ta cũng như là chúng ta có một cái chủ tâm lớn, chúng ta có một cái chủ tâm lớn, hoặc là như là chúng ta có một cái cố ý để mà chúng ta tạo ra cái nghiệp, thì là nó sẽ có kết quả gì. Thí dụ như trường hợp nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe, khi mà cái bà đó bị ông chồng cha cáo, ông thề như vậy, bà thề như vậy, thành ra khi mà cái nghiệp đó nó làm, nó dẫn dắt cho bà bị cái sự đau khổ đó. Rồi trong cái lần trước, có một lần chúng tôi đọc cái tích truyện nói về cái xứ Tích Lan ngày xưa, cách đây 1.300 năm, ở cái xứ Tích Lan đó, thì quý vị biết rằng cái người đó cho người ta mượn tiền, cho người ta mượn tiền, rồi khi mà lỡ đòi hết lần trước rồi, rồi lần thứ hai lỡ đòi nữa, lần thứ hai lỡ đến đòi nữa, thì cái ông mà thiếu nợ ở trong cái gia đình đó, ông mới nói là lần trước ông đến ông đòi, tôi đã trả cho ông rồi, mà bây giờ ông còn đến ông đòi nữa, thì cái ông chủ nợ đó, ông mới nói rằng là lần trước tôi lỡ tôi đòi nhưng mà chưa có trả, chưa có trả, thành ra bây giờ tôi mới lỡ đòi nữa. Thì cái ông mà thiếu nợ ông nói là hồi lúc trước ông trả rồi, hồi lúc trước ông trả rồi, thành ra giờ ông muốn trả. Thì cái ông chủ nợ ông mới thề, ông mới thề nếu mà lần trước mà ông đã lấy rồi mà lần này ông lại ông lấy nữa, thì ông mà chết ông sẽ sanh làm con bò, tôi chết tôi sẽ sanh làm con bò để mà tôi cài ở trong nhà ông để trả nợ. Thì quý vị biết rằng ở trong cái một cái khoảng thời gian ngắn sau thôi, thì cái ông chủ nợ này quả thật là ông chết quý vị. Thì ông chết thì đằng thờ cái lúc mà ông chết á, thì tự nhiên ở trong nhà của ông, cái ở trong nhà cái ông mà thiếu nợ đó có một cái con bò sanh ở trong nhà, có một cái con bê, nó cũng sanh ra trong ngày đó luôn. Thì cái ông mà thiếu nợ này đó, ông mới thấy như vậy, ông mới cũng ngạc nhiên, ông thấy ông đó hồi trước là mình trả rồi mà ông đòi mình nữa, rồi mình không trả, rồi ông thề rồi cuối cùng mình phải trả, rồi ông thề là ông sẽ sanh làm con bò ở trong nhà mình, mà bây giờ nó mới gì chết, ông mới vừa chết thì ở trong nhà mình cũng có con bê mới vừa sanh ra luôn. Thành ra ông này ông thấy là lạ, ông thấy là lạ như vậy, thì ông mới thấy rằng là lạ như vậy á. Thì quý vị thấy lúc đó cái ông mà chủ nợ của ông á là tên hình như là ông vô vô, tên là vô vô. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó á, thì cái ông mà thiếu nợ đó, ông nói ông bê, cái ông kêu vô vô, thì con bê á thì quý vị biết không, nó mới sanh ra nó rất là yếu, nhưng mà ông này ông kêu nhẹ là cái con bê nó xây qua nó ngó ông liền, con bê nó xây ra nó ngó ông liền. Thì ông này ông mới ngạc nhiên, ông nói ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên là mình kêu tên của cái ông mà chủ nợ của mình mà con bê á là nó xây qua nó nghe liền. Thành ra đó cái người thiếu nợ này họ mới để ý, ngày nào họ cũng kêu vậy hết, mà mỗi lần cho ăn hay là mỗi lần cho uống cái gì đó là kêu cái tên của ông chủ nợ, là cái con bê này nó xây qua liền. Thành ra lúc đó quý vị biết không, ông mà thiếu nợ đó, ông mới đi ra ông nói, ông đi ra ông nói cho làng xóm nghe là cái ông đó, cái ông chủ nợ tôi đó, ông chết, ông tái sanh thành con bê ở trong nhà tôi rồi đó. Thì ở trong xóm đó, ở trong cái thôn đó, người ta nghe vậy người ta mới rêu rao lên. Thì cái ông chủ nợ ông còn lại một đứa con gái là một cái người thư ký, đứa con gái là một cái người thư ký. Thì cái đứa con gái này rất là buồn, mà vì cái chàng thanh niên đó dám nói à, cha mình tái sanh thành con bê trong nhà. Thành ra cái cô gái này đó, có cái cô thư ký này, cô mới đi lên, cô thưa đức vua. À, cô thưa đức vua thì quý vị biết không? Cái lúc đó, đức vua mới kêu hai người lên xử, và kêu con bê đó đem lên luôn. À, đem cái con bê đó lên luôn. Thì à, lúc đó, quý vị biết không? Đức vua mới hỏi cái cô thư ký nè, thường thường á, cô kêu cha cô bằng cái tên gì? À, thì quý vị biết rằng là lúc đó cô này cổ trả lời là cổ kêu cha của cổ không phải bằng cái tên vô vô mà kêu một cái tên khác à, với như là à, một cái người cha yêu dấu đó à, thành ra đức vua mới nói rằng là bây giờ cô lại cô kêu con bê á à, kêu cái con bê mà cô kêu cái tên mà hồi xưa cô kêu cái người cha của cô á thì á, cô này á cô lại cô kêu á là ví dụ như là ở trong tiếng Việt mình á là cái người cha yêu dấu của con ơi. À, thì đó là tự nhiên cổ vừa kêu lên một tiếng thôi là con mê nó chạy lên gần cổ liền. À, nó chạy lên gần cổ liền. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng là đức vua đã minh quang được à, cho cái chàng thanh niên này. Có nghĩa là cái sự thật nó đã xảy ra như vậy. Thì ở đây á, chú sẽ kể những cái chuyện này ra để chỉ quý vị. Chúng tôi muốn nói rằng là nghiệp nó phân chia chúng ta. À, nó phân chia chúng ta rất là chính xác. Ví dụ như bác sĩ á, nhiều khi mình chích thì nhiều khi còn chích lộn à, hoặc là có nhiều khi á, ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái trường hợp quý vị như ví dụ như là người ta phát thuốc cho bệnh nhân à, bệnh nhân ở giường số 9 á, thì 3 viên à, ở giường số 3 thì 9 viên nhưng mà nhiều khi y tá người ta đem thuốc lại lộn chỗ. Còn đối với nghiệp á, thì quý vị thấy rằng là nó không bao giờ quý vị à, nghiệp thì không thể nào mà nó rơi lộn được hết à, nó không thể nào mà đối với nghiệp á, nó sẽ phân chia một cách là rất là chính xác mà rất là chính xác. Ví dụ như quý vị thấy rằng như chúng tôi nói kể cho quý vị nghe những cái tức chuyện đó, có nhiều người ta nghĩ là cái lời thề nó không có, nhưng mà nếu mà mình làm người ta đau khổ quá à, mà với một cái ác tâm của mình à, thì coi chừng cái nghiệp đó à, nó sẽ trổ à, hoặc là quý vị thấy rằng à, có những người ta làm cái nghiệp ở trong quá khứ rồi, nhưng mà bây giờ à, trong cái thời gian ở trong một cái thời gian nào đó à, mình cũng bị cái nghiệp nó trổ quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng à, có những cái cô à, ví dụ như ở trong cái tích chuyện mà mình nói về à, cái người mà một cái người à, nữ tỳ à, khuất chúa tắt ra, quý vị thấy không, cái người nữ tỳ này ở trong một cái quá khứ rất là xa xưa à, rất là xa xưa, có nghĩa là ở trong cái thời kỳ của Đức Phật Ca Diếp mà cái cô con gái này là một cái cô tiểu thư à, một cái cô tiểu thư con của một cái vị trưởng giả, con của một cái vị trưởng giả. Thì lần đó cô ta mới ngồi, cô ta ngồi trang điểm thì cái người nữ tỳ của cô ta đã đi vắng rồi. Thành ra lúc đó quý vị thấy cái cô nữ tỳ đó cổ đi vắng rồi, thì lại có một cái vị tỳ kheo ni mà là một vị thánh ni đến đó để mà chơi. Thành ra cổ kêu cái vị thánh ni á là lấy giùm cổ cái giỏ đồ trang điểm đưa cho cổ. Thì quý vị thấy rằng là khi mà kêu như vậy á thì cái vị thánh ni này nói rồi, nếu mà mình không đem á à, không đưa đến cho cổ á thì cổ sẽ cột cái quan trái với mình à, quán hận mình thì cổ sẽ rơi thẳng vào địa ngục. Còn nếu á mà mình mà đem cái giỏ đồ đưa cho cổ á thì ở trong tương lai cổ sẽ là cái người nô tỳ à, cổ sẽ là cái người nô tỳ. Thì khi mà cái vị thánh ni á quán xét như vậy, vị thánh ni này nghĩ dù sao á làm nô tỳ nó cũng đỡ hơn à, cái nghiệp nó cũng nhẹ hơn là cổ phải rơi vào địa ngục. Thành ra sau khi suy nghĩ như vậy á thì cái vị thánh ni này đã đưa cái giỏ đồ trang sức đó. Thì ở trong kinh ấy, mới giải thích rằng là vậy thì ở trong cái thời Đức Phật à, hiện tại à, cổ sanh làm khúc chú ta à, thì quý vị thấy rằng á khi mà cái người này á à, họ bị cái nghiệp mà làm nô tỳ là tại sao vậy à, tại vì do à, sai vị thánh ni à, sai vị thánh ni lấy cái đồ trang sức cho mình. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái tức chuyện này á, chúng tôi nhằm nói một cái mục đích gì nào, quý vị thấy không, một cái nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, ở trong cái thời Đức Phật Cách Sa Bát, à, Đức Phật Ca Diếp, mà cho đến cái thời của Đức Phật à, hiện tại là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, à, Đức Phật Gotama, mà cái nghiệp nó trổ quả, quý vị thấy rằng nó trổ quả ngay đúng chất, à, ngay đúng à, với đúng người đúng tội, nó không bao giờ bị sai lệch hết. Hoặc là những cái lúc mà quý vị thấy không, các vị tỳ kheo à, có sự à, xót thương cho anh chàng đó, à, mở dừa thức tia để mà à, thọ lễ đầu đà, à, bát quan che giới vân vân, à, sáng sớm ra rửa mặt rồi bị người ta đánh chết liền, à, thì lúc đó Đức Phật nói đúng, mà cái sự chết đó nó không phải với thời nay, có nghĩa là nó không có vừa với cái nghiệp mà vừa tạo, à, nhưng mà nó rất vừa phải với cái nghiệp ở trong quá khứ đã tạo. Thì chính cái câu Phật ngôn này quý vị thấy rằng là nghiệp nó cho quả không bao giờ sai người, à, nó không có bao giờ mà nó đi chật. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những trường hợp gì đó ở trong đời sống này, à, nó bị à, có khi nó bị sai, bị nhầm hoặc là bị chật đúng không? Nhưng mà đối với nghiệp, à, tuy rằng chúng ta không thấy, à, nhưng mà không phải là không có, mà nó khi mà nó đủ cái điều kiện, nó đủ cái hoàn cảnh thì nó sẽ trổ thôi. Cũng như đủ hoàn cảnh, đủ điều kiện nó tùy theo quý vị. Ví dụ như một người á, à, một người mà quý vị thấy rằng mình cứ chuyên tâm mà mình làm ác hoài, dù cho mình có giàu có hoặc là mình là một cái bậc vua chúa đi, mà mình cứ làm ác hoài đi thì cái điều kiện làm ác đó nó sẽ cũng như là nó sẽ à, nó làm cái nó tạo cái thuận lợi cho những cái ác nghiệp ở trong quá khứ sẽ trổ, mà cho những cái ác nghiệp trong quá khứ sẽ trổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng à, đối với Đức Phật của chúng ta, à, đối với Đức Phật của chúng ta đó, à, tại sao bị đau lưng, à, tại sao bị đau lưng quý vị, à, thì nó cũng có cái điều kiện là trước đây, ví dụ như ở trong quá khứ là cái nghiệp mà ngài là một cái vị võ sĩ, à, ngài đánh người ta à, gãy xương, à, gãy xương lưng. Rồi ở ngay trong hiện tại này nè, do ngài sao quý vị, 6 năm khổ hạnh đường già, ngày hành khổ hạnh 6 năm ở trong đó, thì nó mới có cái nhân là cái sức khỏe nó bị yếu đi, cái sức khỏe nó bị yếu đi, thì lúc đó cái nghiệp nó sẽ tương ứng với cái nghiệp ở trong quá khứ mà ngài đánh cái vị võ sĩ đó, à, gãy cái xương lưng, thành ra nó chỗ ngài à, bị nhức lưng, à, nhức cái xương sống à, đó. Thành ra ở đây đó, chúng tôi nói rằng vậy thì đối với cái trái sòi á, đối với cây sòi á thì chúng ta biết chắc rằng à, nó sẽ có trái sòi nó cho quả, nhưng mà à, bây giờ thì chúng ta không thấy thiệt, dù cho đến lúc nó ra bông luôn chúng ta cũng chưa có thấy trái, nhưng mà chắc chắn à, trái sòi nó sẽ à, xuất hiện ở trên cây sòi. Thì cũng vậy, đối với những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, nó chắc chắn à, nó sẽ trổ ra ở trong cái đời sống này của chúng ta. Có thể là chúng ta sau khi mà một cái ngày chúng ta ngủ dậy, cho dù chúng ta chưa có làm gì ai hết, chưa có bước chân xuống giường, nhưng mà cũng có thể là chúng ta gặp một cái lời chúc, à, ví dụ như là chúc buổi sáng vui vẻ, à, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ nhận được một cái lời là ví dụ như là à, giờ này mà còn ngủ nướng không đâu, à, thì quý vị thấy rằng những cái điều đó nó thuộc về à, nó cũng thuộc về nghiệp, nó trổ quả cho chúng ta, à, nhãn thức à, giờ xin lỗi, nhĩ thức tội xả, quả thiện hay là quả bất thiện. Thành ra những cái nghiệp này nó sẽ sanh chỗ ở trong đời sống chúng ta liên tục, à, tuy rằng chúng ta không có biết nó nằm ở đâu, nhưng mà ấy mà điều kiện mà nó đầy đủ thích hợp thì nó sẽ à, cho quả thôi. À, đây là những cái ý được giải thích ra ở trong cái câu hỏi, cái giai thoại nói về những cái nghiệp khi mà nó chưa trổ thì nó ở đâu. À, đến đây thì cũng có lẽ vừa phải của thời gian, và chúng con đã thấy chư tăng đã vào trong đầy đủ rồi, nên chúng con xin được chức lờ tạm ngừng nơi đây. Những cái phần phước nào mà chúng con đã thành tâm tạo được, xin kính dâng đến chư tôn đức tăng, và kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý vị được cái phước này để an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả vị chư thiên trong mười muôn triệu thế giới xa bà, giúp là chư thiên vua trời để thức, và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và cũng xin hồi hướng phước này đến ngoại tổ của chúng tôi là bà Bành Thị Mùi, mong các ngài và các vị hưởng được phước này để ta được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đến tất cả chúng sanh trong ba giới muôn loài, và nghĩ lo lắng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy.
và cái bệnh thường tập về siêu xin được thỉnh thường tập về siêu trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Hy vọng rằng thường tập về siêu không có công tác gì để ký được hôm nay. Không biết hôm nay thường tập về siêu có khỏe chưa? Thứ gì dường như là thượng tọa đại sư hiện không có mặt ở trước máy, xin được thỉnh người đồng đắc để cho các có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa đại sư có nghe được không? Chư tăng đã thì tôi tự chi và thì tôi đang được không nghe rõ. Ở nhà vật thì nó phát đăng nghe. Thì đâu phát đăng chúng ta hiểu rằng khi mà một cái trái, một cái cây mà nó rổ quả nó cần có những điều kiện thích hợp mới rổ quả. Chúng ta có thể đưa ra một vài cái khái niệm là ở những điều kiện thích hợp nào mà cái việc quá khứ rổ quả không? Ví dụ như mình có tạo nhiều điều kiện bất tiện, nhưng mà tại sao có việc này rổ mà việc kia không rổ quả? Như vậy cái điều kiện nào khiến cho thiện nghiệp đổ quả và điều kiện nào khiến cho ác nghiệp đổ quả? Xin xin ý kiến của thầy tổ học ra.
Sẽ làm một cái cuộn để cho cái cây lúa nó phát triển mạnh. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng những cái phiền não lậu hoặc đó, đó là những cái loại sâu bò, những cái loại chuột, những cái loại phèn, những cái loại tỏi đá và những cái loại ruộng không có nước. Thì đó là Đức Phật nói những người không có giới, không có định, không có tuệ, không có giải thoát. Thì những người đó nó cái phần xuất phát kém cỏi được nói như là một cái bố thí, mà gọi là bố thí cho cái con vật cho nó nhà ta tới thì nó được công lần trước. Ví dụ như Đức Phật này nói thì cũng là một thí đó, một bố thí cho một người mà một con người đó thì được 1000 lần trước bố thí cho một cái bậc mà thiện thì 100.000 lần trước bố thí người dưới giới cho đến việc tam môn bà la môn nhưng đến những cái đắc đạo quả thiền định thì nó sẽ tăng cái phước lên theo cái tiền não tâm của vị đó tâm tập thanh tịnh thì được Phật ngài nói những cái điều này thì ngài nói căn cứ rất là rõ ràng là ngài nói đến cái miếng ruộng mà không có bị phèn, không có bị thiếu nước, không bị sỏi đá, rồi không có bị sâu bọ đó thì những cái ruộng mà nó tốt như vậy thì lúa nó sẽ mạnh, lúa sẽ cho cái quả nhiều. Thì đối với người tu Đức Phật ngài nói người đó có giới tịnh, công tịnh, chiến tịnh, đoạn di tịnh hay là đạo di đạo di ý tịnh, hành đạo di ý tịnh là những cái thành phần mà là cái tâm trong sạch. Nên Đức Phật ngài tán thán ngày Tứ Vô Tí là mỗi ngày ngày đi tán ngày nhận một thực của ai đó ngày nhập tiền và ngày xuất tiền làm cho cái ruộng xuất tiền trở thành trong sạch với những người đó một cái tâm lực mạnh đó, thì nó sẽ cho cái điểm bóng điệp. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo đòi hỏi cái điểm bóng điệp đó là một cái người cúng dường mà cái động lực tâm thứ nhất để cho ra cái điểm bóng điệp. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái đối tượng có cái tâm mà gọi là mình nói trước khi cúng trong sạch, trong khi cúng trong sạch, sau khi cúng trong sạch và có cái trí tuệ hiểu biết được cái bố thí cúng dường cho Đức Phật là cái sự bố thí cúng dường tối thượng, hay là bố thí trên hàng tăng chứng của Đức Phật là bố thí tối thượng, tại vì cái người này hướng tâm đến cái trí tuệ, hướng đến cái bậc mà đoạn trừ cái lậu phiền não, đến cái vị mà không có nhiễu hại chúng sanh, không có làm tổn thương chúng sanh, không có thân khẩu ý làm những việc khác. Thì khi mình những cái đối tượng đó, những cái đối tượng công tác để cho cái giống nó phát triển mạnh mẽ. Thì nếu mà nói như vậy đó thì ngày căn cứ giống người đời nó làm ruộng, mà người ta có miếng ruộng mà có phân đầy đủ, có nước đầy đủ, thì không có bị sâu bọ, không bị sỏi đà, không bị phèn, không có bị những cái điều mà tổn hại đến hạt lúa, cái cây lúa thì nó sẽ cái lúa sẽ tăng trưởng và nó sẽ cho kết quả nhiều. Thì cái ruộng xuất tiền của cái chúng tăng đó thì nó cũng giống như vậy. Còn khi mà nói đến những cái người mà họ có thể làm cho cái quả ác nghiệp cái tổ thân mạnh đó, như là giết cha, giết mẹ, giết một ca la hán hoặc là phá quả học tăng hoặc là làm thân Phật chảy máu, thì những cái ngũ nghịch đại tội này nó cũng sẽ có cái hiện bóng nghiệp, những cái hiện bóng nghiệp nó sẽ là hiện bóng nghiệp ác. Nên khi một người mà chúng ta thấy như vô thiện giác thì đang làm vô nhưng mà cản đường Đức Phật và chư tăng đi ra và bị đứt rút. Hay là chúng ta thấy vợ con anh đá đánh vào đầu ngày tới sáng trong lúc ngày nhập hiện diệt thì bị đứt rút. Hay là thanh niên anh đá tử giết nàng Cúc Ca Lá Hoa Na đó, chỉ có hạm giết nàng thôi mà bà thánh ly Cúc Ca Lá Hoa Na đó, cái khi đi rút tầm mắt của bà thì bị đứt rút vào địa ngục. Thì chúng ta thấy những cái hình ảnh Đức Phật nói là khi phạm đến những cái người có giới đó thì nó sẽ có 10 cái hiểm họa. Nếu mà chúng ta phạm đến những người mà những cái bậc mà đức hạnh đó, những cái bậc mà chúng ta tạo quả có 10 cái hiểm họa. Hiểm họa đó là chúng ta sẽ gia đình chúng ta ly tán, hoặc là bản thân chúng ta bị những cái chứng bệnh nan y, hoặc là bản thân chúng ta sẽ bị chết, bản thân chúng ta sẽ bị tiêu tan tài sản, bản thân chúng ta sẽ bị giết, hoặc là bị những cái hiểm họa như là lửa thiêu chúng ta, hoặc là tấm xét nhập chúng ta chết do những cái điều kiện mà cái ác nghiệp nó có thể mặc mạng sống của chúng ta, hoặc là làm cho gia đình ly tán, hoặc là làm cho bệnh tật nó trầm trọng và có thể làm cho chúng ta điên loạn. Thì những cái điều đó sẽ làm cho chúng ta, vì khi mà chúng ta một cái người có một cái thân khẩu ý mà đi phạm đến những cái bậc mà gọi là bậc mà hết phiền não lậu hoặc thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta nghe, ví dụ như một vị đạo sĩ đắc tiền mà những người đó họ túc miệng, họ quăng những cái trà rồi lên cái đầu của vị đạo sĩ nó tới ngập đến cổ, những người vua chúa, những người quân sĩ nếu khi đánh trận họ cũng tin rằng cả xuôi trên đầu vị đạo sĩ đó sẽ hết xuôi, nhưng mà thực sự họ làm những cái điều mà bất kính đối với cái bị những cái hiểm họa mà chúng ta gọi là lửa đó, là lửa tính nhân đó, là nó sẽ thiêu đốt chúng ta. Thì khi một người mà hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng á, các cái bậc thánh nhân mà càng bị càng trong cái chuyện nào đó mà mình càng làm ác nghiệp đối với vị đó thì sẽ bị những cái chuyện tức kinh khủng đối với mình. Nên chúng ta tưởng tượng chúng ta nghe những câu chuyện là những người nào mà nó mà giết những vị bậc Phật Độc Giác, chúng ta nghe câu chuyện mà người ta bắn một lỗ tai của Độc Giác, một Độc Giác bị tổn thương mà chết, thì có những người kia họ giận lên họ quýnh, họ quăng, họ ném cái chuyện này chết thì rơi vào địa ngục. Thì những hình ảnh mà mình làm những cái chuyện tổn thương đến những vị Sa môn và La môn, những người có giới hạn, những người mà được nhiều người tôn thờ và bởi là phước truyền cái tiên tiên của nhân loại, mình giết những người đó đó thì chư thiên và nhân loại cũng không nộ, mà cái ác nghiệp nó sẽ đến với mình rất là kinh khủng. Nên mình thường có gì thấy đối với một cái bậc mà Độc Giác Phật hay là những vị Toàn Giác Phật hay là những cái vị mà Tinh Văn Giác Phật đó, là những cái vị mình là phước điền của chư thiên và nhân loại mà mình tổn hại đến người đó thì làm cho chư thiên và nhân loại nó phẫn nộ, và cái chuyện mà nó hiện đến mình những cái hiệu quả là đương nhiên thôi, đương nhiên thôi. Nên chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình làm những cái thiện nghiệp đó, thì cái thiện nghiệp nó trổ thanh. Ví dụ chúng ta thấy ông Buôn Ná, ông nghèo khổ, ông là người làm tê làm bước chăm sóc cô độc, nhưng mà khi mà ông cúng dường và vợ của ông cúng dường cho ngày sau pháp danh thì được hiển hóa nghiệp, hiển hóa nghiệp. Hoặc là chúng ta thấy nghe Hoàng hậu Mạc Lợi là một cái người con gái cái mất của nó cúng dường bánh đồng tâm với Đức Phật, còn Đức Phật lại biết cho Hoàng hậu, thì chúng ta thấy là những cái điều đó Đức Phật lại biết là những cái người mà đã không có giai cấp đó, nhưng mà họ có cái tâm trong sạch, cái nghiệp của họ nó hết và cái phước báo thì dành tổ thân, thì sẽ khiến cho họ làm, họ gặp được các cái bậc thánh nhân đó, và họ phát tâm họ làm những việc việc công đức đó, thì họ do cái chuyện nó nghiệp cho họ thoát khỏi những kiếp nô lệ, những kiếp mà gọi là đau khổ cũng có. Một điều nữa là cái nghiệp mà tổ thân được đó, nghiệp tầm mà tổ thân nó cắt đứt được đó là do hình chính đặc đạo quả có thể cắt đứt những cái ác nghiệp trong địa ngục nào của chúng ta luôn. Thành ra cái sự nỗ lực và tu tập của mình đó, là để chính đặc đạo quả hay thiền định đó. Nên quý vị thấy một cái người từ phàm thông dân mà chuyển thành cái người gọi là người sơ đạo, hoặc là người gọi là người đắc thiền, người đắc thiền, thì những người đó là họ có tâm từ cái sự gạn bỏ những cái phiền não, những cái phiền não tùy theo cái tình thiền từ cái đạo quả chính đắc, thì những cái vị đó là những cái phước thiền đó là những bậc thánh tăng, đó là cái phước thiền cái thiền mệnh lợi. Thành ra những cái người mà cúng dường cho những vị đó thì cũng có phước lớn. Và những người mà làm được những việc mà đoạn trừ những chuyện não đó, thì những việc đó cũng tập phước lớn. Và những cái người mà cúng dường thì cũng được cái phước lớn, mà khi mà phạm tội những cái việc đó cũng bị cái nghiệp lớn. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái người mà càng trong một chuyện nào đó mình phạm tới đó, mình rất là dễ bị cái ác nghiệp cái tội quả sẽ cắt đứt những hạnh phúc tự họ, cắt đứt những cái nguyên nghiệp quyền thế lực của mình, cắt đứt những cái hạnh phúc an lạc hiện tại của mình, nó sẽ làm cho mình bị suy vong quyến thuộc, hoặc là suy vong tài sản, suy vong sức khỏe, hoặc là suy vong những cái giới hạn của mình cũng tiêu tan nữa. Chúng ta thấy để đau hại Phật về thì cái thiền định nó đẹp đau đi hoại luôn. Nên Phạm Thiên hiện đến nói với Phật là đẹp đau đi hoại, hiện có thể biết do đẹp đau có cái ác tâm như vậy nên thiền đi hoại. Thì chúng ta thấy những cái điều đó, Đức Phật ngày nói là một người mà vừa đắc được mặt tiền đi, nhưng mà khi có tâm ác khởi lên thì cái tiền nó cũng hoại nữa. Và mình có thể tạm đến những người mà những cái bậc thánh, những cái vị mà chánh đẳng giác, Độc Giác, Tinh Văn Giác thì hoại rồi, không có tâm ác. Nên thường thường những người mà họ tôn kính thì cái phước của họ không có tâm ác. Nhưng mà cái người mà phạm đến những chuyện thì cái ác gì thì tội tâm không ác. Nên ngay cái thời kỳ của Đức Phật thì chúng ta thấy Ngài Tinh Cha vô cống Đức Phật ở giữa. Giữa hội chúng mà đang thuyết pháp thì ra khúc phần mắt của Đức Phật thì Ngài Tinh Cha mới rút liền, rút vào địa ngục liền. Thì chúng ta thấy những cái nhân vật đó thì muốn nói đến những người mà họ có cái sự nhã nhỏ nhen, nó họ làm chút xíu tội lỗi thì cái tội lỗi cũng rút họ xuống địa ngục. Còn một cái người có phước báo thì họ còn làm cái tội lỗi thì cái tội lỗi nó cũng nhẹ, nó cũng chưa có khả năng để tàn hại gì đó. Thì chúng ta cũng hơi so sánh đến những người mà có phước báo, còn những người mà phước báo mà đối tượng từ những cái hạng mà cũng có phước nhưng mà đụng đến những vị này quá mức độ đó, thì cũng sẽ rơi vào cái yên có nghiệp mà cắt đứt cái sự sống, cắt đứt những phước báo để cho là cái quả. Và chúng ta bình thường thấy cái nghiệp nó có cái yên có nghiệp, không có nghiệp hậu, nghiệp vô nghiệp, nghiệp nó có thân nghiệp, tỳ nghiệp, chứng nghiệp, đoạn nghiệp, nghiệp nó có cái cái tọa nghiệp đó, mình kiếm tọa cái nghiệp và nghiệp thiện của mình, cái nghiệp ác sanh khởi lên, nó cái nghiệp lành của mình. Thì đó những điều mà trong kinh nói là cái nghiệp đó thì ngài biết được và ngài phân biệt ra cái đó là cái khác nhất cái nghiệp lành và nó cho cái nghiệp ác là rơi vào khổ cảnh. Thì có những lúc mà nó có thể cắt được cái nghiệp ác cho nó tổ thành cái nghiệp lành. Đó là những người được trị món nghiệp lành thì nó sẽ tổ thành ra 1-7 ngày. Và một cái người làm ác là trì nghiệp ác cũng tổ thành 1-7 ngày, người có thể thọ lãnh những cái ác quả trong địa ngục. Như là như chuyện giác họ thấy bữa thì bị đứt rút, thì chúng ta thấy có những người thì họ vừa làm không mà bị đứt rút liền, nên là kinh tra và không nghe năng đá hoặc là giải thoa năng đá. Những cái chúng sanh đó thì vừa làm ác không bị đứt rút liền, nhưng mà vô chuyện giác làm ác họ thấy bữa tha thì bị đứt rút. Thì chúng ta thấy cũng là theo ác nghiệp nó đến độ như thế nào. Thì ở trong cái câu hỏi của họ thì cũng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì cũng thỉnh quý thầy trình bày thêm một lần nữa.
Cái trường hiện tòa học đâu đất chỉ tôi biết và từ biết từ kia chúng ta cầu may một lần nữa chương trình từ bậc thầy sư có mặt ở trước máy không, nếu từ bậc thầy sư đã có mặt trước máy thì xin thỉnh từ bậc thầy sư, còn nếu từ bậc thầy sư không có mặt trước máy thì chúng ta sẽ trở lại với đại pháp tính di dẫn từ của chương trình hôm nay. Có lẽ thì được sư cô hỏi chứ mấy thứ gì để điểm tính có nghe được không? Nếu được điểm tính nghe rõ xin chúng ta điểm tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ. Để điểm tính chúng ta biết là tất cả mọi tính mọi người đó nó do nhiều nhân nhiều duyên trước khi nó có nhân có duyên để sanh khởi đó thì không có nên nói là cái quả của nghiệp nó ở đâu, đó là câu chuyện này. Và có nhiều người họ nghĩ rằng mình có thể làm cái gì đó để cho quả của nghiệp quá khứ nó phát sinh. Ví dụ như đời trước mình có tạo phước nhưng mà cái đời tự nhiên mình vẫn nghèo, mình có làm cái gì để cho cái phước bố thí nó trổ sanh hay là cái phước đó nó sanh khởi cái phước quả sanh khởi là hết vui thôi tức là nó bây giờ mình nói là nó có những điều kiện làm cho thiện nghiệp trổ quả, có điều kiện cho ác nghiệp trổ quả, thì mình có làm được gì để cho mình khiến cho thiện nghiệp trổ quả không? Xin thỉnh để đi pháp tịch.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhật Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn tăng. Kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là thật sự thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học ở trong Phật giáo thì Đức Phật dạy chúng ta nhiều điều. Trước kia đó thì quý vị thấy rằng có những người người ta cầu, ví dụ như là người ta cầu được cái đời sống nó an vui, đừng có ai ghét mình, hoặc là sang năm mình làm ăn thấm khá. Nói chung là quý vị thấy rằng những người mà người ta chưa biết được Phật giáo thì người ta thường đi cầu nguyện ở chùa, ở miếu, ở đình, ở một nơi nào đó, đúng không? Nhưng mà đối với những người Phật tử đó, khi mà học rõ về nghiệp thì chúng ta có một cái tâm như vậy, có nghĩa là cái người mà người ta muốn có những cái thiện nghiệp nó trổ quả đi, thì người ta phải sao, người ta phải làm những công đức phước báo, người ta cũng phải làm một cái thiện gì đó, cũng y như là mình muốn cây mà nó mau cho cái quả thì chúng ta phải gắt mà phải thúc mà quấy thúc, quấy gấp bằng cách là chúng ta dung phân, chúng ta tưới nước hoặc là chúng ta chăm sóc chu đáo vân vân, thì cái đời sống này cũng vậy. Đời sống này khi mà chúng ta mà chúng ta cứ tạo những công đức, những cái thiện sự này, thiện sự kia, dù nhỏ hay lớn gì cũng vậy, thì cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó sẽ có cơ hội nó trổ quả. Cũng giống như là cũng giống như là chúng ta trồng cây vậy đó. Chúng ta trồng cây, nếu mà chúng ta dung phân tưới nước một cách như là một cách nào mà đúng đúng quy cách, rồi nó nhiều lên vân vân, thì nó sẽ cho chúng ta cái quả nó kịp thời. Còn nếu mà chúng ta, quý vị thấy rằng có những người ta làm vườn thì người ta do người ta ví dụ như là người ta lười, hoặc là do người ta thiếu cái cách này cách kia, thành ra cái quả nó trổ không có được, hoặc là nó trổ cái quả nó không có như ý vân vân, nó cho cây nó cho trái không như ý, thành ra nó sẽ dễ bị thất bại. Cũng như quý vị thấy rằng trong cái mùa vừa qua gọi là cái mùa thi của các em học sinh hoặc là sinh viên, quý vị thấy có những, cũng như có lần đó cách đây một hai tháng nè, chúng tôi đi ngang qua Việt Nam Quốc Tự, chúng tôi đi ngang qua cái chùa Việt Nam Quốc Tự, thì chúng tôi thấy sinh viên và học sinh đi vào đó rất là nhiều, đi vào đó rất là nhiều, luôn cả những cái người phụ huynh cũng vậy. Phụ huynh của học sinh, của sinh viên cũng chở con mình đi đến đó. Thì chúng tôi tưởng là một cái ngày lễ hội gì nó rất là lớn, nhưng mà đây không phải. Đó là một cái mùa thi, quý vị. Đó là một cái mùa thi, người ta chở con người ta lại đó để xin những cái lá bùa, xin những cái sự may mắn cho những cái học sinh, những cái sinh viên đó để mà thi. Thì quý vị thấy rằng cái điều này là điều sai lầm, quý vị. Nó sai lầm mà nó dẫn đến cái nhiều cái tai hại lắm, quý vị. Ví dụ như mà thi đậu á thì không sao, nhưng mà thi rớt á thì người ta nói cái chùa nó không có linh. Thành ra quý vị biết không, có những cái trường hợp đó sau này chúng tôi khi mà được ở gần những vị trưởng lão, chúng tôi không có nhận những cái điều đó. Chúng tôi không có nhận những cái điều đó. Tại sao vậy, quý vị? Tại vì á, người ta, ví dụ như người ta thi đậu á, người ta nói cái chùa mình nó linh, thì được vài câu như vậy là nó có dân vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mà người ta mà thi rớt á, thì cái chùa của mình á, nó như là người ta nói là chùa nó không có linh, là người ta đổ thừa này, đổ thừa kia. Mà nó hư nhiều cái hệ thống, lắm, quý vị. Thành ra đó, mình là không có nhận những cái điều đó. Còn ngược lại, còn ở quý vị thấy rằng nếu mà so ra trong đời sống của chúng ta bình thường, cái điều này nó xảy ra không? Không có xảy ra, quý vị. Thật sự ra chúng tôi thấy rằng như ở bên Thái Lan, nếu mà muốn áp dụng vào chùa để mà thi đậu, chúng tôi cũng giải quyết được bằng cách là mình học theo ở bên Thái Lan. Người ta sẽ cho sinh viên vào ở trong đây hành thiền, vào ở trong chùa để mà hành thiền, thì chỉ cần một ngày hành một hai tiếng đồng hồ thôi, một ngày hành một hai tiếng đồng hồ thôi, một tuần lễ trước khi ôn thi hoặc là chuẩn bị vào cuộc thi, thì chúng tôi thấy rằng cái phương pháp đó nó sẽ làm đạt nhiều cái thành công, quý vị. Cũng như có lần đó chúng tôi đọc một cái tờ báo trong cái mùa mà trước khi thi thì những cái người mà người ta sinh viên đó, sinh viên học sinh á, người ta vào chùa ở trong Thái Lan á, người ta ở bên Thái Lan, người ta hành thiền thì hình như là gần 100% đạt cái loại tốt hết. Những cái học sinh và sinh viên á, khi mà vào chùa để mà hành thiền rồi á, thì đạt đến cái sự thi đậu rất là nhiều. Thì ở đây quý vị thấy rõ ràng nó cũng có hai điều nó liên quan. Cái điều thứ nhất á là mình á không biết á thì mình vào mình cầu nguyện thì cái điều này á nghiệp nó trổ cho mình nó không kịp, nghiệp quả nó trổ cho mình không kịp, do mình không có tạo những cái thiện sự gì hết mà mình cầu nguyện á, thì cái điều đó nó không có thành công nhiều. Còn nếu á mà chúng ta mà muốn quả nó trổ hoặc là chúng ta thấy rằng là học sinh sinh viên á họ muốn được thành công á, thì người ta do đâu mà thành công nhiều, quý vị? Do người ta có đến chùa, người ta hành thiền, rồi khi mà mình giải thích đó, theo ở khoa học cũng được, do họ hành thiền tâm của họ tỉnh lại,
tâm họ định lại thành ra họ học bài nó lao thuộc. Quý vị biết rằng ngay cả nó bản thân của chúng tôi cũng vậy, bản thân của chúng tôi cũng vậy. Có những lúc thì quý vị biết rằng do ví dụ như do cái ngày rằm 15-30 vân vân, thì chúng tôi biết rằng ở trên trên cái room hai room thì thường thường giảng sư phải đi giảng chỗ này giảng kia. Thành ra cái ngày rằm và cái ngày 30 đó mình bị như là mình bị chi phối rất là nhiều, lớp công việc mình lớp và hai room một lượt. Thành ra lúc đó có nhiều khi quý vị biết không, chúng ta coi cái đề tài nó rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn dẫn chứng hoặc là mình minh chứng bằng một cái tích truyện nào đó, mà hồi trước giờ mình đọc cũng nhiều tích truyện quý vị, cũng ở đâu còn cả chục hơn mấy chục tích truyện, nhưng mà lúc đó suy nghĩ không ra, không có suy nghĩ, không có nhớ được một cái tích truyện nào hết. Thì quý vị biết càng suy nghĩ tâm của chúng tôi nó càng như là nó càng mỏi mệt, nó phải nói rằng là nó mỏi mệt mà không thể tả được. Thì quý vị biết rằng lúc đó chỉ xuống chánh điện hoặc là đi lên cái chỗ nào đó mà nó vắng vắng im, rồi mình hành thiền chừng 10 phút thôi quý vị, 10 phút thôi, thì tự nhiên tâm của mình nó an trú, như là nó yên lặng lại. Thì tự nhiên cái mình đọc lên cái chi pháp, ví dụ như là nói về cái sanh nghiệp đi, thì mình nhớ rằng là lúc trước mình đọc ở trong cái bài kinh đó có các ngài có thí dụ sanh nghiệp, như cái trường hợp nào của cái vị nào sanh tái sanh bằng sanh nghiệp vân vân. Hoặc là có những cái trường hợp nghiệp được thí dụ với hình ảnh của những vị tỳ khu này, tỳ khu kia vân vân. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này đến chí vị. Một người mà người ta có hành thiền thì cái tâm người ta nó định là được, nó yên lặng là được. Thành ra người ta học bài người ta dễ nhớ. Thành ra những cái đứa học sinh sinh viên khi mà vào chùa trước cái mùa thi có thể học thiền và hành thiền, rồi sau đó họ về họ học bài, họ nhớ chắc được, họ mau nhớ được cái bài đó, và họ nhớ chắc được nhờ như vậy mà họ thi, họ học bài nó tốt, rồi họ thi họ đậu. Thì cũng vậy, đối với đời sống của chúng ta hàng ngày cũng vậy. Nếu mà nói về mà chúng ta muốn thiện nghiệp nó trổ đi thì chúng ta phải có cái ví dụ như chúng ta phải có cái pháp cung kính, hoặc là chúng ta phải có cái pháp phục vụ. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái lúc mà chúng tôi gặp rất là nhiều người, người ta làm công việc như là văn phòng, người ta làm cái công việc văn phòng, thì quý vị thấy rằng làm việc văn phòng mà thì phần nhiều người nữ người nam ở trong đó, thì tiểu thư hoặc là người giàu có hoặc là người nhiều kiến thức ở trong đó rất là nhiều, thì ở trong đó đâu ai nhường ai quý vị, đâu ai chịu thua ai. Thành ra cái chuyện mà gia chạm với nhau là cái chuyện đó là thường tình. Như là chúng tôi hỏi ra thì mình biết rằng bao nhiêu cái công ty hoặc là bao nhiêu cái văn phòng, thì không có văn phòng nào mà ở trong đó mọi người người ta đều sống với nhau mà như nước với sữa được hết. Mà thường thường họ sống với nhau như nước với lửa thôi. Thành ra có nhiều người người ta bị phiền tối về cái công việc văn phòng rất là nhiều. Khi người ta đi đến và hỏi với chúng tôi thì chúng tôi nói rằng là tuy rằng mình biết cái tấm những người đó ở trong đó là như vậy, tại ai cũng xuất thân từ một cái gia đình như là nó rất là bề thế, nó rất là đầy đủ. Thành ra khi mà bước vào đó thì không ai nhường ai, nhưng mà mình là một cái người mà có cái niềm tin ở trong Phật giáo, mình thấy rằng cái người mà do người ta có cung kính, người ta có phục vụ, thành ra nó người ta có cái phước lớn, người ta có cái đức cao. Thành ra ít khi nào người ta gặp những cái chuyện phiền muộn. Vậy thì bây giờ đó, quý vị làm việc ở trong văn phòng như vậy đó, thì quý vị muốn mình có một cái đời sống an vui đó, thì mình phải có cái pháp cung kính. Mình phải có pháp cung kính. Có nghĩa là đối với những người ở trong công ty mà người ta lớn tuổi, mình cung kính. Còn những người mà người ta nhỏ cấp hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình có sự thương tưởng đến người ta. Mình có sự thương tưởng với người ta, chứ mình đừng có sợ là người ta nói mình nịnh, hoặc là mình đừng có sợ người ta nói là mình thua, cũng như là mình bề thế vậy mà sợ cái cô đó. Mình là một gia đình có bề thế mà mình sợ cô đó. Mình đừng nghe những lời mà người khác khích mình, mà mình phải tôn trọng những người lớn, và mình thương tưởng đến những người nhỏ cấp hơn mình. Thì mình cứ thực hiện như vậy thì một cái thời gian không lâu, mình sẽ, mọi người người ta sẽ có cái sự niềm nở hoặc là có cái sự thương mình. Thì đó là mình biết tu tập, đó là mình biết tạo những cái phước đó để nó có cơ hội những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ mình nó trổ quả, nó trổ quả. Chứ bây giờ đó quý vị thấy rằng á, nếu mà mình bây giờ người ta gây với mình gây lợi với người ta, thì mình thắng á, thì người ta mang thù quán với mình, người ta mang quan trái với mình. Mình thua á, thì mình sẽ bực dọc, mình không làm việc được, thì đường nào nó cũng bất lợi, đường nào nó cũng bị bất lợi cho mình hết. Do vậy á, mà mình chỉ có theo cái lời của Đức Phật dạy là hay nhất quý vị. Có lần đó đó quý vị biết không, cái cô đó cũng nói là họ cứ gây và kiếm chuyện với cổ hoài. Chúng tôi nói thôi, về bữa nào có tiền mua bánh hay mua kẹo thì cho họ ăn đi. Cho họ ăn đi, họ hết gây, có gì đâu. Mình như là mình không phải mình thua, nhưng mà mình cái pháp đó mình nhiếp phục chúng sanh, bố thí là để mà nhiếp phục chúng sanh. Thì cái họ mới nói, cái cô đó cũng nói với tôi, tôi nói sao mà hay. Cái người mà người ta ghét mình, người ta hại mình, người ta làm mình này kia, con không hại là được người ta thôi, chứ làm gì mà mua bánh mua kẹo cho người ta ăn được. Và cái chuyện đó làm sao mà nó xảy ra được. Thì quý vị biết rằng họ nói với chúng tôi như vậy đó, họ nói rằng cái đó họ rất là khó thực hiện. Nhưng mà một thời gian sau á, thì quý vị biết rằng chính cái người đó người ta cũng lên, người ta nói với chúng tôi, phải nói rằng là sư chỉ cái cách đó, con đã thực hiện được rồi, con đã thực hiện được cái cách đó rồi, và nhờ cái cách đó mà làm quề được với mọi người ở trong cái văn phòng, và cũng như là có một cái sự thân thiện với họ, có một cái sự thân thiện ở trong cái khoảng thời gian sau này. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng cái đó không phải là mình thua người ta, quý vị. Cái đó không phải là mình thua người ta, nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái cách đó, Đức Phật dạy chúng ta cái pháp bố thí đó là cái sự dứt bỏ nó để gì? Để nhiếp phục chúng sanh. Để nhiếp phục chúng sanh, chứ nó không phải là mình thua người ta đâu. Không phải là mình cho người ta một cái quà gì đó, một cái món hàng gì, một cái món ăn gì đó, là không phải là mình thua người ta, quý vị. Mà đây là cái pháp mà mình nhiếp phục, mà nhiếp phục với chúng sanh đó. Hoặc là quý vị thấy không, có những cái trường hợp á, ví dụ như người ta tìm cách người ta ghét mình cái này cái kia, nhưng mà có những lần đó mình giúp người ta bằng cái chuyện nhỏ hay chuyện lớn, nhiều khi một cái cử chỉ nhỏ đó thôi, nhưng mà nó cũng đem lại cái sự thiện cảm. Thì ở ngoài đời đó, người ta nói rằng là mình lấy lòng hay là người ta nói gì thì kệ người ta. Nhưng mà thật sự ở trong Phật giáo á, những cái điều này á, là những cái điều mà chúng ta tạo cái phước, chúng ta tạo cái phước. Thành ra khi mà chúng ta có cái cơ hội, chúng ta tạo cái điều kiện đó, thì những cái thiện nghiệp nó dễ dàng nó trổ, nó dễ dàng nó trổ bằng cách là chúng ta đang thù mà nó triệt, là có nghĩa là nó đang thù mà nó trở thành bạn, chuyển bại thành thắng, là do cái do chúng ta biết tạo cái thiện nghiệp. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này á, thì theo ý của chúng tôi á, muốn nói rằng là nếu mà quý vị muốn thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả đó, thì chúng ta phải tìm cái những cái thiện pháp để mà chúng ta thực hiện. Ví dụ như là bố thí trì giới, có người người ta nói là tiền đâu mà bố thí hoài. Có nhiều khi mình thấy rằng mình giữ giới không sát sanh là mình cũng là bố thí mạng sống cho những chúng sanh khác. Quý vị biết không, có nhiều người người ta nghĩ rằng cái sự mà giết những cái chúng sanh, những cái chúng sanh mà thấp bé, ví dụ như những cái con này con kia, những cái nghiệp đó nó không có đáng kể. Cái điều đó nó không phải là như vậy, quý vị. Quý vị thấy rằng đối với vị tỳ khu Thích Phán không, ở trong quá khứ giết chim, bẻ chân chim, bẻ cánh chim, thì ở trong thời Đức Phật Thích Ca xuất gia thành một vị tỳ khu rồi, nhưng mà mình mẩy lỡ lối, xương nó mục và nó gãy từng đoạn ở trong thân người luôn. Thành ra quý vị thấy rằng cái nghiệp mà giết, cái nghiệp mà đã giết những cái con vật này con vật kia, nó gom lại nó cho cái quả nặng nề như vậy, nó cho cái quả nặng nề như vậy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng không phải rằng chúng ta lúc nào chúng ta cũng có tiền, chúng ta bố thí, chúng ta mua đồ, chúng ta bố thí. Có những lúc chúng ta không có tài sản đó thì chúng ta giữ giới sát sanh, giữ giới không sát sanh, chúng ta cũng bố thí mạng sống cho người khác rồi. Rồi quý vị biết rằng có nhiều cái điều đó nó làm cho chúng ta rất là an lạc, quý vị. Ví dụ như mình thấy rằng là mình giữ được cái giới mà không trộm cắp đi, quý vị giữ được cái giới không trộm cắp đi. Ví dụ như là chúng ta quyên một cái room của chúng ta, có một dịp nào đó mà chúng ta đi hành hương chung với nhau, thì ở trong cái nhóm của chúng ta ai cũng là quyết chí giữ cho kỹ cái giới mà không có trộm cắp, thì quý vị thấy rằng chúng ta an tâm không? Chúng ta an tâm không? chúng ta ngủ chúng ta cũng đâu có chắc, đâu có đem cất hoặc là giấu những cái bóp, những cái quý của mình. Hoặc là chúng ta đi ở trong toilet mà chúng ta khi rửa mặt mà những cái đồ trang sức chúng ta để chúng ta cũng không có sợ mắt nữa. Thì thật sự ra là tại sao vậy thì? Tại vì mình thấy nguyên cái nhóm của mình đã thọ trì kỹ chắc về cái điều mà học là không có trộm cắp rồi. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà giữ cái điều học đó thì đem lại cái sự mà yên tâm cho mọi người. Còn nếu mà quý vị mà đi ra những cái chỗ nào mà chúng ta thấy rằng là hở tới là trộm, hở tới là giật, hở tới là móc, hở tới là cũng như là người ta cóp vân vân, thì mình sẽ rất là lo sợ, rất là lo lắng rất là nhiều. Thành ra có nhiều khi chúng ta suy nghĩ lại những cái sự mà chúng ta giữ giới, nó đem lại sự an toàn, nó đem lại sự an vui cho rất là nhiều người. Chính đó là chúng ta có những cái nhân thiện để mà những cái điều kiện mà thiện ở trong quá khứ đó, nó có cái khả năng hoặc là nó có cơ hội là nó dễ trổ quả. Thành ra ở trong cái câu này theo ý của chúng tôi, một người mà muốn những cái thiện nghiệp nó trổ quả thì chúng ta phải tạo những cái điều kiện, mà chúng ta tạo những cái điều kiện như là cái người mà trồng cây, người ta dung phân bón nước, bón phân tưới nước vân vân. Cũng vậy, đối với chúng ta muốn thiện nghiệp nó trổ thì chúng ta phải cung kính, hoặc là chúng ta phục vụ, hoặc là chúng ta nghe pháp. Nói chung chúng ta phải tạo những cái thiện nghiệp nó nhiều thì nó sẽ làm cái điều kiện cho những nhân thiện ở trong quá khứ thì nó dễ dàng trổ quả một cách mau chóng. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin được trích lời con tỉnh thường trò trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tạm cái chuyện này được tính. Bất thứ tập thể siêu, có lẽ giờ này thì tôi đã nghe được rồi. Nếu thì tôi nghe được xin, xin thì tôi có nghĩ trả lời cho cô có mình biết thêm. Thưa ông một lần nữa là thứ tập thể siêu có nghe được không? Được không? Bất thứ tập thể siêu hôm nay chúng ta đề cập đến một đề tài, đó là nghiệp mà nó chưa trổ quả thì không nên nói là nó chắc chứa ở đâu. Thì cái thứ diện trí tính hay là trí nhớ, ví dụ như là chúng ta học tiếng Phạn hay là học tiếng Anh, và trong lúc chúng ta không xài thì chúng ta có nên nó là ở đâu hay không, hay là nó cũng giống như trường hợp của nghiệp là cái khi mà nó hội đủ điều kiện thì nó sanh khởi, chứ không nên nói là tại đâu. Có phải như vậy không? Xin thỉnh thưa bà thưa sư. Cái pháp này
có mình chưa sanh á, chưa tỉnh khởi thì như vậy nó sẽ trú ở đâu thì chờ đến lúc mà sanh thì cái trường hợp nó không thể có cái chỗ trú của quý vị. Ở trong diệu pháp thì chỉ đề cập đến vấn đề là do cái trường hợp tư duy và pháp đó nó tự sinh khởi. Thí dụ như chúng ta đã thuần thục đã học được cái tiếng Phạn hay là tiếng Anh, tiếng Pháp vân vân, rồi những lúc chúng ta không xài, chúng ta không có sử dụng, chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ khác, thì lúc bây giờ vốn tiếng tiếng Anh hay tiếng Phạn nó không có ở đâu á, nhưng mà chỉ do cái thường tự đi duy, cái thói quen hãy như gặp cảnh á thì nó sẽ bộc phát lên. Cái trường hợp này cũng tương tự y như là nghiệp vậy, nghiệp mà đã tạo đi rồi trong lúc mà chưa có chỗ quả thì hỏi gì chứ có ở đâu, nói rằng không ở đâu cả. Một cái này nó do cái sự cảm ứng thôi, cũng chúng ta tạm thời chúng ta ví dụ như thế này, cái chuông buổi sáng chúng ta định là 7 giờ sáng chúng ta thức dậy, cho nên chúng ta để cái chuông reo, cái chuông báo giờ. Chúng ta định là 7 giờ nó sẽ cái chuông nó sẽ báo. Thì bây giờ hỏi vậy chứ trong lúc mà chưa đến giờ cái tiếng chuông nó kéo gọi, thì như vậy hỏi cái tiếng chuông nó bây giờ nó đang ở đâu để chờ nó chín nữa, chờ tới sáng đúng 7 giờ nó reo. Ở đây cũng gì, cái tiếng chuông đó nó không phải là có sẵn, người ta chỉ cài đặt cái giờ cách nào muốn cái tiếng chuông nó reo thôi. Còn tiếng chuông nó reo được đó là do nếu mà nói trên phương diện cái chuông mà người ta chuông đồng hồ cổ xưa nó do một cái cây kim loại đập vào cái chuông trong chiếc đồng hồ, thì khi mà đến giờ đó cái nó bật lên thì lúc bây giờ cái thanh kim loại đó nó do cảm ứng từ trường nó đập vào cái chuông, nó đập liên tục như vậy thì nó trở thành cái tiếng chuông vô thức. Khi có cây có cái thanh kim loại đó duyên cây thanh kim loại mà nó đập vào cái tiếng chuông rồi phát thanh lên, nó phát ra lên những âm thanh. Cái tiếng chuông không có sẵn ở đâu hết, như thế nào thì ở đây chúng ta mới biết được. Khi nói đến trên pháp sinh khởi không phải là trong lúc mà chưa tăng là nó trú ở đâu, ở đây chúng ta chỉ nên biết rằng là cái pháp đó nó có thật nhưng mà khi có đủ điều kiện thì nó trở tăng ra chứ không có gì hết. Cái trí thức của chúng ta về tiếng ngoại ngữ, về tiếng Phạn, tiếng Anh cũng hơn. Trong lúc chúng ta bình thường tại chúng ta dạy ngôn ngữ tiếng Việt thì nó cái trí thức đó nó không ở đâu hết, nhưng mà tại vì chưa có cái điều kiện nó sinh khởi thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái khổ của Thượng Đế Thắng Trị Yêu. Nó có một cái điều trong mấy ngày hôm nay đó, chúng tôi vô bệnh cảm rồi nó ho, rồi bây giờ uống thuốc chịu quá nên sẽ ra bệnh của tiêu quá rồi loạn lung tung. Cho nên bây giờ uống nước nhiều thì nó bị nát cục, nó khó chịu vô cùng. Xin chỉnh sửa thời gian lắm trở lại.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Gia. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp chương trình ạ. Dạ, Đạo Tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp chương trình ạ. Dạ. Đang quan hệ cho trong đây lá. Có lẽ Thượng Tọa đang bận vì ở ngoài chưa chạy vào máy được kịp. Nhà kính mong Đạo Tràng cho trong đây lá.
Sao mỗi lúc thì tôi phải chịu được sự chịu được đích. Đồng ý một là có người khi Phật tử đến nhờ cái giấy tờ gì đó bước ra bên ngoài để vô không kịp. Bây giờ thì không biết mà nãy nghe nói là Thượng Tọa thấy có người bị nào chút Thượng Tọa Thầy Sư xúc phục hồi sức khỏe, tức là Thượng Tọa Thầy Sư không có khỏe. Thì có phải như vậy không? Tức là muốn hỏi là Thượng Tọa có tiếp tục trả lời một câu nữa thì không, hay là Thượng Tọa đi nghỉ? Xin sự cần cho biết bài chuyển nghĩ với Thưa thật tính hồi nãy mới gì nghe cái sự cần được siêu. Không phải là sự cần đã đi nghỉ rồi, có phải như vậy không? Có khi nào cho chúng tôi biết thì tại vì chúng tôi mới vừa trở vào thì không có không biết rõ. Thì bây giờ sự đoàn sư không khỏe để sự đoàn sư đi nghỉ. Bây giờ thì xin
xin trả lời với xin trả lời với thượng hòa và xin trả lời với thượng hòa pháp tăng. Thượng hòa pháp tăng có nghe được không? Nếu thượng hòa pháp tăng nghe được, xin thượng hòa trả lời cho cô có được cái gì? Thưa thượng hòa pháp tăng, trong bài học này chúng ta được biết là cái quả của nghiệp đó, khi mà nó trổ quả thì nó đôi khi nó có gián đoạn thời gian, giờ mình không thấy đó, giờ mình không thấy nó. Ví dụ như là cái nghiệp mình tạo 20 năm trước bây giờ trổ quả, hay là nghiệp mình đời trước bây giờ trổ quả. Nhưng mà tại sao ở trong kinh á, kinh Pháp Cú là có hai cái câu, và hai cái câu mà tâm dẫn đầu cả pháp, tâm là chủ, tâm bảo tác. Nếu cái tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kém. Và câu thứ hai là tâm dẫn đầu cả pháp, tâm làm chủ, tâm tạo hóa. Nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Cái hình ảnh là xe theo chân con vật kéo, như bóng không rời hình này. Hai cái ví dụ đó, cái tâm tưởng như là nó liền lạc, nó luôn luôn theo bén gót, theo sát. Thì thượng tọa pháp đang nghĩ sao về điểm này, xin tính từ đó.
Dạ, nó mô hút thầy giác, nó mô các thầy giác, và các bạn trên đây, 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 các bạn trên đây. Còn hai con hỏi, hai cái bài kệ đó thì muốn nói hai cái đặc tính của cái thiền con và cái ác pháp. Thầy hình tượng cái gì hay nghe chúng tôi nói đó là thiền mà bất thiện rất xa rất ta, như là trời với đất, như là bờ biển bên này và biển bên kia, như chỗ một trời một. Trời lặng rất xa rất xa là thiền và bất thiện. Thì quý vị thấy hai cái bài kệ đó là muốn nói đến cái nghiệp thiện đó, đã làm rồi thì nó cho ra an vui, và cái nghiệp ác làm rồi cho đau khổ. Nên thường thường quý vị thấy cái đặc tính của cái bất thiện pháp đó là định hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sản xuất lỗi lầm cho vợ khổ. Đó là cái đặc tính của bất thiện pháp. Còn cái đặc tính của thiện pháp là tâm là không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sản xuất không lỗi lầm cho quả vui. Nên khi mình nói đến cái nghiệp đó, thì Đức Phật này có nói cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Nên Đức Phật nói rằng điều thiện nhỏ chứ sinh nó tưởng phước chẳng đến mình, một cái chuyện dùng yếu như nước nhỏ đi mình, hoặc là điều ác nhỏ chứ sinh tưởng quả chẳng đến mình, chẳng như ác dùng yếu như nước nhỏ đi mình. Thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp ác hay cái nghiệp thiện nó có cái kết quả của nó. Nên mình đủ dự thấy rằng con Phật giáo thì mình biết cái tâm, ví dụ như cái tâm tham đi, nó sanh ra nó làm việc động lực ấy, thì nó có bảy cái động lực. Bảy cái động lực là cái sát na thứ nhất nó cho cái thiện báo nghiệp, sát na thứ bảy sanh báo nghiệp, năm sát gian nay giữa nó cho ra hậu báo nghiệp. Như vậy thì trong một cái tâm tham nó tạo ra ba cái loại nghiệp, đó là thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Có nghĩa là nhiều sao này nữa. Mình không phải là ba cái nghiệp mà hậu rất là thì từ hậu là nhiều. Tại vì năm cái động lực giữa nó cho ra nhiều cái kiếp luân hồi. Thành ra khi mình nói đến cái điều thiện nhỏ hay là nói đến cái ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, đó là nói đến cái tâm mà sai ý môn để cho động lực sinh khởi. Mà nếu cái ý đó không khéo léo đó thì nó sẽ có cái động lực bất thiện. Cái ý khéo léo thì có động lực thiện. Và cái động lực thiện thì nó cho ra cái quả vui, để cho thiện có nghiệp, thanh có nghiệp, nhà hậu có nghiệp vui. Còn thế mà cái không khéo mắt ý đó thì cái nghiệp ác nó cho ra cái thiện có nghiệp, thanh có nghiệp, hậu có nghiệp bất thiện. Nên chúng ta thấy tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Tác ý thành động lực, nhưng mà tác ý đó thì nó sẽ có cái động lực thanh khởi. Như vậy thì trong cái bài kệ đó là Đức Phật nói rằng Ngài nói rằng nếu mà có cái ý ô nhiễm nó năng hành động đó, khổ não sẽ theo sao như bánh xe hay chân có kẹo. Thì muốn nói đến cái ý của mình, khi mà cái ý mà nó không có chân tránh thì nó sẽ có động lực. Và cái động lực đó nó ra cái hiện bóng nghiệp, thanh bóng nghiệp và hậu bóng nghiệp. Thì mình sẽ chịu khổ tâm nhiều như vậy. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta đó, nó giống như là, quý vị có thể hiểu như là một một cái cây của chị có thể biết về cây đức tú nữ đó, của chị có thể chỉ chỗ nào nó ra trái không? À, mình nhìn vào cây đức tú nữ mình biết chỗ nào ra trái, khi nào nó bông lên cái chồi rồi nó ra một cái nụ, rồi nó ra một cái nụ thứ hai thì thành trái. À, nên cái cây đức tú nữ nó bông trong thân ra. Nên ví dụ như bây giờ cái người ta nói rằng mình biết, ví dụ như hỏi rằng cái nghiệp có không có, nhưng mà biết nó mọc chỗ nào không, nó không có mọc, nó mọc trên cái thân cây á, cũng như trong chiếc sống của mình thì cái nghiệp nó cổ xanh, nhưng mà không biết nó cổ xanh lúc nào. À, lúc nào mà nó đủ điều trị để nhú ra nó sẽ lòi ra cái trái. Và chúng ta một người nào mà có tầm đức tú nữ thì quý vị nhìn vào cái đức tú nữ nó ra trái trong thân không à, nhưng mà mình không biết nó ra chỗ nào á, mình không thể nào chỉ à. Ờ, cái chỗ này là mít ra này nha, nhưng mà khi mà cái thân của nó nát như vậy thôi, nhưng mà khi mà nó đầu nó mọc lên cái chồi non chỗ đó là nó ra một cái nụ, rồi nó ra một cái tái chế cái nụ, mình gọi là cái qua mít của nữ đó, nghĩa là cái qua đó mình nó không có thành trái, mình ăn cái chua những cái trái thì nó đậu cái qua đó. Thành ra cái nhiều khi á mình ví dụ đó, có nghĩa là giống như là ví dụ mà ngày Công Kinh cũng Na Tiên ngày thứ ngày Giới Nghiêm thì ngày có đưa lên thành ví dụ giống như cái trái mình mọc ở cái cây ra, mình không biết nó mọc ở chỗ nào, mình không cần biết được, nhưng mà khi mình nó mọc ra thì nó cần kỳ chân kim cho nó yên ra cái nụ và nó tạo thành cái trái, rồi nó sẽ cho cái quả chính mình ăn. Thì cái nghiệp thiện nó lúc mà nó đủ nhân duyên nó đỏ, nó tổ tăng vào con người của mình, nó giống như là một cái cây mà nó có thể là nó cho ra nhiều trái, và trong đó mình có thể hiểu rằng nó không phải chỉ trái ngọt mà cái trái này phải chua đến cả chỉ chạc cái nóng của mặn cái cây. Thì cái nghiệp đó mình thì nhiên khác, và khi mình làm nó mình gọi là nghiệp có đen trắng, bây giờ tổ quả nó đen nó trắng. À, nghiệp trắng thì tổ quả trắng, nghiệp đen thì tổ quả đen, nghiệp có trắng đen thì tổ quả trắng đen. Thì chúng ta thấy rằng cái trong đời sống này thì khi mình nói đến cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nghiệp có ngày chỉ nó có thành mẹ thì nói rằng nghiệp thiện thì nó là tốt đẹp, nghiệp ác nó xấu xa, và được ví dụ như trời với đất, nhưng mà biển bên này và biển bên kia, trời mọc một trời lặn, đất xa đất xa là thiện bất thiện. Nếu mà cái nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bất thiện nó là tham sân si, nó làm việc động lực, còn thiện nó là vô tham vô sân vô si, đó là những tâm thiện được giới tình cảm của tình tâm thiện pháp giới, thiện vô pháp giới và thiện siêu thế. Thì những cái thiện này nó có cái động lực nó, thì nó sẽ cho ra cái kết quả của động lực của nó, rồi mình gọi là hiện bóng nghiệp, hoặc mình sẽ hậu bóng nghiệp. Từ khi nào nó tâm đạo tâm quả sanh lên thì nó cắt đứt luân hồi, nó không có cho mình vào tâm cái dòng luân hồi. Nếu mà tâm tự đạo tâm quả sanh lên, còn những tâm mà tâm đạo trở lại đó thì mình là thánh hữu tâm luân hồi theo cái cảnh giới vui. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy đó nó từng loại từng thứ, và mình cũng không có nó lẫn lộn với nhau. Cũng như giờ đời sống của mình vậy, nghiệp ác nghiệp thiện tổ tâm lung tung hết, mình không thể nào nói nó hoàn toàn là thiện không được, không thể hoàn toàn là ác không được. Nên ví dụ chúng ta thấy vua thiện giác làm vua là vua thiện giác, nhưng mà bị đất nước và dân cái nghiệp một cái nghiệp ác mình đã làm cản được Đức Phật thì tham như khác, nên bị đất nước. Thì chúng ta thấy rằng thì không có nghĩa là mình ở trên đời này là nó có cái lạ là trong Phật giáo có nói rằng nếu mà Chúa là tạo được ai đó thì Chúa thì người ta vui không có khổ, nhưng mà chỉ không có Chúa tạo, và cũng như không có Phật tạo nữa, cũng không có Phật tạo chúng ta. Nếu mà Phật tạo chúng ta vui thì Phật không có tạo chúng ta khổ. Nhưng mà Đức Phật nghe nói rằng ta tuyên bố khổ và diệt khổ, tại vì có cái thân ngũ uẩn thì có lòng tham sân si làm cho mình khổ, vì khổ vì phiền não, khổ vì cái thân ngũ uẩn, người ta đói khát nóng lạnh mũi mòn rồi thời tiết, mình thấy cái khổ của thân này mình chỉ chịu mưa mình không chịu nổi. Có nhiều người họ có chứng bệnh mưa và chịu không nổi, có nhiều người có chứng bệnh nắng quá chịu không nổi. Thành ra có lúc mà chúng ta thấy nắng quá người ta cũng đi cùng, hoặc là mưa quá người ta cũng không chịu nổi, lạnh quá người ta cũng chịu nổi. Và nó có nhiều khi mình hiểu được cái khổ của cái gì, khổ đó là cái khổ mà do cái thân ngũ uẩn, hoặc là khổ do phiền não, rồi cái khổ do nghiệp quả, cái nghiệp quả tổ thân cho mình. À, rồi cái thiện nghiệp cũng vậy đó, cái vui của thiện nghiệp, rồi cái phước của thiện nghiệp, rồi cái hạnh của thiện nghiệp, cái an lạc của thiện nghiệp, thì nó từng loại như vậy. Đức Phật nhận biết để phân biệt. Nên khi mà chúng ta nói đến nghiệp đó, thì nó có hai loại nghiệp là nghiệp thiện và nghiệp ác. Thành ra chúng ta nghe câu là ý dẫn đầu cả pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói năng hay hành động có ý ô nhiễm đó, thì khổ nào sẽ theo ta như bánh xe theo doanh nghiệp kéo. Rồi ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu có ý không sạch nói năng hay hành động nó phúc lạc sẽ theo ta như bóng không lề hình. Thì Đức Phật nói đó là do cái tâm thiện và tâm quả sanh khởi. Nên chúng ta thấy nghiệp nó không phải là quả của nghiệp. Nghiệp là cái hành động thiện chúng ta làm để nhận cái quả nó tổ sanh sao nữa. Nên mình thường mới nói rằng cái người hiện tại đó nhiều khi họ mới tu tập mà họ giàu sang, đó là cái quả nghiệp của họ tổ sanh. Còn cái hành động thiện của họ không có thì giờ họ làm ăn không quả, quả thiện nó vẫn tổ sanh. Thì có nhiều lúc chúng ta làm thiện cực khổ mà chúng ta làm hoài làm hoài mà cái thấy thiện nó chưa tổ sanh. Nên Đức Phật cái đó là điều kiện nhỏ chứ kinh nó tưởng quả chẳng đến mình, chẳng quá chừng chứa như nước nhỏ đầy bình. À, điều kiện nhỏ chứ kinh tưởng thuốc chẳng đến mình, một cái chuyện đường chứa như nước nhỏ đầy bình. Có nhiều khi mình làm chuyện nhỏ nhưng mà lúc nó đầy bình nó tràn ra, làm cho chúng ta thấy cái nghiệp lành mình làm có nhiều khi nó nhiều lần mình mới trổ sanh. Cái nghiệp ác mình làm có nhiều khi nhiều lần mình mới trổ sanh. Nên chúng ta thấy có nhiều người, nếu mà nghiệp ác mà làm nó trổ sanh liền thì cái người ta sợ lắm chứ mà ác. Nhưng mà nếu mà nghiệp thiện mà làm mà xong rồi ta giàu liền á thì người ta sẽ làm rất là nhiều. Nhưng mà nó làm ta làm cũng như cây chuối trồng xuống vậy đó, nó có thời gian trổ quả. Nếu mà trồng xuống mà trổ quả liền thì người ta sẽ trồng rất là lẹ. Rồi còn nếu mà cái ác nghiệp mà làm mà không trổ quả liền, người ta cũng sợ người ta làm, người ta cũng không dám làm. Nhưng mà thật sự ra thì trong Phật giáo nó nói có nghiệp là khi mình làm cái việc mà giết cha, giết mẹ, giết một ca lán thì nó có thể máu hoặc là giết một ca lán thì cái cơ hội thì hiện báo nghiệp nó mới trổ thành. Còn nếu chúng ta làm những việc khác nhỏ nhỏ đó thì chúng ta không thấy nó tổ thành, hoặc là nó chưa có tổ thành cái hiện báo nghiệp mà có thể thành công việc hoặc hậu hậu báo nghiệp. Nên thường thường trong nghiệp có nói rằng cái hiện báo nghiệp mà nếu không tổ thành nó trở thành cái âm vô thì căn nó thành vô hiệu nghiệp. Thì cái sanh báo nghiệp ở phía sau đó nếu không tổ sanh nó trở thành áo ô chi tâm là vô hiệu nghiệp. Nhưng mà hậu hậu báo nghiệp thì hay khác, nó có cái cơ hội đâu là tổ sanh nó, thành ra cái hậu hậu báo nghiệp nó còn nhiều nữa, dài dàng nữa. Nên bình thường á, trong Phật giáo nói mà nếu mình hiểu được cũng như là mình trồng cái những cái loại cây vậy đó. Có gì khi mình trồng vô là mình thu hoạch là được thôi. Có gì khi mình trồng cái loại cây đó mình thu hoạch năm này cũng thu hoạch, năm sau cũng thu hoạch, thu hoạch 40 năm sau vẫn thu hoạch. Thì cái nghiệp nó cũng có những cái loại nghiệp mà nó cho ra cái hậu quả nghiệp lâu dài. Cũng có nhiều loại nghiệp chỉ cho thanh quả nghiệp thôi, tiếp sau là hết. Có gì khi chúng ta phải tiền, mình kiếm tiền nó cho ra tiếp sau là xong được thôi. Rồi nó sau sau nữa thì nó không còn nữa. Trên đường đường chúng ta thấy có những cái nghiệp kia chúng ta làm, có những cái hậu quả nghiệp, nhưng mà những cái nghiệp mà do nghiệp tiền, mình thanh nghiệp phải tiền là thôi, không biết cái phần tử của nó là thôi. Thành ra nhiều khi mình học có mình có phân biệt rất là nhiều, và khi mình nói tâm nào nó cho ra cái thiện quả nào. Nếu mà thiện tâm của bố thí đó thì nó cho ra thì có nghiệp tâm, có nghiệp hậu, có nghiệp. Còn thiện của cái tâm thiền thì nó chỉ cho ra cái tâm có nghiệp, cái tâm tự tử thiền thôi. Còn hậu sau này thì nó lại không nói đến. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái từng cái loại đó thì chúng ta sẽ biết được nói đến mức độ nào, nó tổ thành đến mức độ nào. Ngày dẫn chạy thì trình bày là được cái dụng cụ như là một cái mít mà nó tổ tăng gì đó, nhiều khi mình không có thể nào chỉ nó ở chỗ này có thể là ở chỗ này không phải mấy chỗ thích hơn chỗ đó chút xíu, cũng như nhiều khi cái nghiệp của mình ấy vậy đó. Thế nhiều khi mình đến năm 20 tuổi thì nó chưa có tổ tăng, mà 30 tuổi nó tổ tăng, cũng như chúng ta thấy bắt bóc khá vậy đó, còn nhỏ không bị cùi, cái lớn nó bị cùi. Cái nghiệp cùi đó là do ngày xưa ông phung phí một kinh nghĩ bực thánh, nên bây giờ có thời gian nó sẽ nghiệp quả nó tổ tăng bị cùi. Cũng nghe nàng Rovini gì đó, nàng em của ngài Bất Đức Thái gì đó, cũng nhỏ không có bị ghẻ nứa, nhưng khi tới tuổi đó thì nó tổ thành ghẻ nứa ra. Thì Đức Phật thì biết nghiệp đó, tới lúc đó thì nó sẽ tổ thành cái nghiệp đó. Nhưng mà nó nhiều loại nghiệp khác nữa, có nhiều khi làm nghiệp thị được gì khác, nó bị lấn lướt mất đi. Nên nhiều khi quý vị thấy nàng Rovini mà đi cúng dường đi, cái chùa Tứ Quân Tăng con người nàng hết cái bệnh nứa đó. Thành ra Đức Phật thấy cái chuyện nghiệp nó mạnh quá tổ thành, và cái ác nghiệp kia nó không có cơ hội. Không có cơ hội để nó làm cho mình khổ. Nhưng mà nếu mà luân hồi mà cái nghiệp thiện nó bơi đi thì cái nghiệp ác có cơ hội để tấn công mình. Cũng như mình thấy rằng nếu mà nhà mình mà người nào cũng mạnh khỏe hết thì nó không tấn công mình được. Mà lúc nào yếu đuối mình sẽ bị tấn công. Cũng như cơ thể mình mạnh vậy đó thì những bệnh không có xảy ra. Nhưng mà khi cơ thể mình yếu thì cái bệnh xảy ra. Thành ra chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Thì trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa hỏi thì ông xin trình bày như vậy, bây giờ ông thấy còn có mấy phút nữa thôi thì không biết có tính được gì không. Ông xin trả lời và ông xin dẫn biết cái gì không ạ.
sợ cái chuyện chuyện tôi khó khăn. Chứ tôi cũng xin nhắc cái gì một điều là thật ra trong cái bản kinh Pali và nguyên bản Pali nó không có cái chuyện gọi là theo liền hay là bóng không rời hình. Bóng không rời hình cái đó, cái chữ không rời như bóng không rời hình hay là theo liền, cái chuyện mà bóng không rời hình theo liền đó, nó có cái liên tục là cái đó trong phản ứng không có. Mà ở đây chỉ nghĩ đến cái sự, nó đến sự tương xứng là thôi. Và sự tương xứng thì con bò kéo xe thì hãy con bò đi trước thì xe sẽ đi sau, thì cái khổ thì nó đi theo sau cái ác nghiệp. Còn bóng cái hình thì ở chừng mực nào đó thì cái bóng là nó phản ảnh cái hình. Và ở đây chỉ nói về sự tương xứng vậy thôi, chứ ở đây chúng ta không nói đến yếu tố của thời gian. Nhiều khi mình dịch hết nghe câu dịch thì nó hay, nhưng mà nó dịch nó lại lạc nghĩa đi. Và cái chuyện đó là chuyện mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục phần thảo luận của Sư Tăng ở tại đây và bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin ngày hôm nay đề cập đến trường hợp của các vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản từ những nơi ẩn cư tu hành ở trên núi xuống thị thành để quan pháp. Và bản tin này do từ Minh Chiến Nữ sẽ gửi đến quý thầy của chị qua lời đọc của Lăng Dân này.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3207, từ Minh Dịch, Nhật Bản, tôi sĩ Hạ Sơn mang Phật giáo đến Tokyo. July 25/2013, theo Louis Temblado. Trong thế giới bận rộn ngày nay, không phải tất cả tín đồ đều có thời gian để thực hiện cuộc hành hương truyền thống đến Mao Hiezan, một trung tâm lịch sử của trường phái Phật giáo Tendai. Vì vậy, các tu sĩ của thủ phủ Kyoto cổ kính, náo nhiệt, đã mang tu viện của họ đến Tokyo để mở ra một cơ hội thiền tập tại một trong những điểm thương mại sầm uất nhất của thủ đô. Từ ngày 12 đến 17, các tu sĩ từ chùa Enjakuchi, giờ đây là một di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã thiết lập một nơi yên tĩnh tại Tokyo Skytree, dành cho du khách đến để thực tập Sakyo, một hình thức thiền tập bằng cách chấp kinh Phật giáo bằng chữ Hán với bút lông và mực tàu. Nhiều Phật tử đang tìm kiếm phương pháp để truyền đạt cho thế hệ trẻ một hình ảnh tôn giáo dường như chỉ được biết đến qua các bài kinh cầu siêu do các tu sĩ đọc tụng tại các tang lễ tư gia. Trái ngược với những siêu thị và nhà hàng, trụ tháp Skytree với độ cao 634m tại Sumida được xếp hạng là một trong những nơi cao nhất trên thế giới, vẫn thường xuyên liên tục tràn ngập với khách du lịch và người mua sắm từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, theo tu sĩ Koshi Take Bayashi của chùa Enjakuchi cho biết, đây chính là một môi trường nơi các tu sĩ muốn truyền đạt thông điệp của họ. Giờ đây có rất ít cơ hội cho các bạn trẻ thực tập Sakyo, trừ khi chúng tôi tạo điều kiện cho họ, một tu sĩ 42 tuổi nói. Một điều đáng lưu ý là việc thực hành thư pháp là phương tiện ban đầu để giúp Phật giáo được lan truyền khắp Nhật Bản. Chúng ta cũng phải thực hiện một nỗ lực để giải thích những gì các văn bản thực sự trình bày. Như vậy, đó không chỉ là một thực hành sao chép mù. Cuối cùng, các tu sĩ đã thay thế các ký tự chữ Hán Nhật khó khăn nhất với hệ thống chữ viết ngữ âm Hiragana. Trước đây tôi đã từng thực tập Sakyo tại một ngôi chùa ở Kyoto trong một chuyến du lịch, nhưng tôi không hiểu mình đang sao chép gì. Một người tham dự 35 tuổi tại sự kiện ở Skytree nói, tuy chưa thực sự hiểu rõ giá trị ngay tức thời lúc bấy giờ, nhưng tôi cảm nhận dường như mình đã thực sự được học hỏi một điều gì đó. Sự kiện này được phối hợp với các tự viện và công ty đường sắt nhằm thu hút du khách hành hương đến viếng thăm các ngôi chùa cổ kính theo chiều dài lịch sử. Ni sư Maruko Tsuyono, 26 tuổi, người hạ sơn từ núi Hiezan, với một thông điệp cho biết, gia hành kinh tế Nhật Bản cách đây 2 thập kỷ đã dần khiến thế hệ đương thời quá chán ngán. Giới trẻ cần thiết cảm nhận rằng có nhiều điều mới, mẻ đang mở ra trước mắt họ hơn là chỉ mua sắm và tiêu tiền. Như sư Suyutno, người bắt đầu nghiên cứu Phật giáo khi mới 18 tuổi, nói, cô đã tìm ra phương pháp mới lạ để tiếp cận với đối tượng thiền sinh của mình. Khi không tụng kinh ở chùa, cô đóng vai một viễn viên hài. Theo truyền thống, rất của cô tại các nhà hàng, sân khấu nhỏ và trên các đài phát thanh, chủ yếu là ở vùng Kansai. Các thiền viện tại Tokyo cũng mở rộng hoạt động ngoại vi, ví dụ tự viện Kurinin trong vùng lân cận Hiro thuộc khu vực Shibuya đều mở các khóa thiền Zen và Sakyo hàng ngày vào buổi sáng nhằm để thu hút những người lao động bận rộn. Tại chùa Enjuri Enjuti ở Megorowa, các sinh hoạt thiền tập Zen vào buổi sáng và buổi tối được khai mở cho những người quan tâm vào thứ tư cuối cùng của mỗi tháng. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, các tu sĩ từ núi Koya, quận Hạt, Wakayama, trụ sở chính của giáo phái Sinh Con, sẽ khai trương cửa hàng Koya San Cafe, một nhà hàng thiền tập trong tòa nhà Shin Marunouchi, tọa lạc đối diện với nhà ga Tokyo, nhằm để cung cấp một số những hình ảnh, hương vị và các món ăn từ vùng núi thiêng liêng cổ dài. Bản tin đến đây là kết thúc, kính mời tí chúng tiếp tục chương trình hồi hướng và để kinh ở một bình thường nhé.
Sa thô sa hữu, kính cảm ơn Chích Lăng Nam Ni đã đọc bản thuyết kinh. Kính cảm ơn cô Tường Minh đã dịch bản kinh. Sa thô lành thai, con Nhật Huỳnh. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy nặng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you. Thế Hòa Thượng Hòa Thượng.